Đây là lời Môi-se nói với toàn thể Israel trong hoang mạc bên kia sông Giô-đan, tức trong vùng đồng bằng thung lũng sông Giô-đan, đối ngang Su-phơ giữa Pha-đan, Tô-phên, La-ban, Ha-xê-rốt và Đi-sa-háp. Chỗ đó cách Hô-rép 11 ngày đường, theo đường núi Se-ri-rơ đến Ca-đe-ba-nê-a. Vào năm thứ 40, ngày 1 tháng 11, Môi-se nói chuyện với dân Israel, cho họ biết mọi điều mà Jehovah đã dạy bảo ông liên quan đến họ. Việc diễn ra sau khi Jehovah đã đánh bại Sihon, vua dân Amorit sống ở Hesbon, và Óc, vua Basan sống ở Attaroth tại Edrei. Bên kia sông Giô-đan, trong xứ Moab, Môi-se khởi ra báo các giáo huấn này rằng, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta phán với chúng ta tại Hô-rép rằng, các ngươi sống trong vùng đồi núi này đã đủ lâu rồi. Hãy nhổ trại và lên đường đi đến vùng đồi núi của dân Amorit cùng tất cả các vùng phụ cận trong đồng bằng sông Giô-đan, trong vùng đồi núi, trong vùng trũng, trong vùng Nê-gép và cạnh mé biển, tức vùng đất của dân Canaan và trong xứ Liban tặng cho đến sông lớn, tức sông Euphrat. Đó, ta đã đặt xứ này trước mặt các ngươi. Hãy đi vào và chiếm hữu xứ mà Jehovah đã thề với tổ phụ các ngươi, tức với Abraham, với Isaac và với Jacob, để ban xứ ấy cho họ và cho dòng dõi họ về sau. Tôi đã nói với các ngươi vào lúc đó rằng, tôi không thể nào một mình mang nổi các ngươi. Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi đã khiến các ngươi nên đông đúc, và xem đó, ngày nay các ngươi nhiều như sao trời. Nguyện Jehovah là Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, khiến các ngươi đông thêm cả ngàn lần nữa, và ban phước cho các ngươi, như Ngài đã hứa với các ngươi. Nhưng làm thế nào một mình tôi có thể gánh được các trách nhiệm, bổn phận, cũng như những tranh chấp giữa các ngươi? Các ngươi hãy chọn ra những người khôn ngoan, những người hiểu biết, những người có tiếng tốt, theo từng bộ tộc, rồi tôi sẽ cử họ lãnh đạo các ngươi. Các ngươi đã đáp lại rằng, điều ông vừa nói đó, chúng tôi thấy đúng lắm. Vậy là tôi chọn lãnh đạo của các bộ tộc, những người khôn ngoan, những người có danh tiếng tốt, và lập họ lãnh đạo các ngươi, đứng đầu ngàn người, đứng đầu trăm người, đứng đầu 50 người, đứng đầu 10 người, cùng các viên chức, theo từng bộ tộc. Tôi đã dặn bảo các quan sát của các ngươi lúc đó rằng, hãy nghe biết các tranh chấp của những người anh em các ông và phân xử thật công bằng giữa họ với một người anh em khác hay với người ngoại quốc ở với họ. Các ông không được tỏ ra thiên vị với bất kỳ ai trong cuộc tranh chấp. Các ông phải lắng nghe người thấp bé cũng như người cao trọng. Các ông không được e sợ người ta vì phân xử là việc của Đức Chúa Trời. Cuộc tranh chấp nào mà các ông thấy quá khó phân xử thì hãy đem đến cho tôi, và tôi sẽ nghe trình bày. Lúc đó, tôi đã truyền bảo cho các ngươi mọi việc các ngươi phải làm. Chúng ta bỏ Hô-rép, và trên đường đến vùng đồi núi của dân Amorit, chúng ta đi băng qua cả vùng hoang mạc rộng lớn và kinh khiếp kia mà các ngươi đã thấy, theo như Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã phán dạy chúng ta, rồi chúng ta đến Ca-đe-ba-nê-a. Tôi có nói với các ngươi đã đến vùng đồi núi của dân Amorit, đất mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta sẽ ban cho chúng ta. Đó, Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi đã đặt đất đó trước mặt các ngươi. Hãy đi lên chiếm hữu đất ấy, như Jehovah là Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã phán bảo các ngươi, đừng sợ hãi, cũng đừng ngã lòng. Tất cả các ngươi đến gặp tôi và nói, chúng ta hãy sai người đi trước, để họ do thám sứ và chỉ dẫn cho chúng ta biết đường phải theo khi tiến đánh, cũng như cung cấp thông tin về các thành mà chúng ta sẽ đánh. Đề nghị đó tôi thấy rất phải, nên tôi đã chọn 12 người trong các ngươi, mỗi bộ tộc một người. Họ lên đường đi đến vùng đồi núi, tới thung lũng Ết-côn, rồi do thám. Họ hái một số sản vật của xứ trên tay và đem về cho chúng ta. Họ cũng thuật lại cho chúng ta rằng, xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta sắp ban cho chúng ta đúng là vùng đất tốt đẹp. Thế nhưng các ngươi không chịu tiến đánh mà lại nổi lên chống lại giới luật của Jehovah Đức Chúa Trời mình. Trong lều mình, các ngươi phàn nàn rằng, vì Jehovah ghét chúng ta nên Ngài mới đem chúng ta ra khỏi Ai Cập để dùng tay dân Amorit mà đánh bại chúng ta và tiêu diệt chúng ta đi. Chúng ta phải đi đâu đây? Anh em chúng ta đã nói ra lời khiến lòng chúng ta tan chảy rằng, dân xứ đó cao lớn hơn chúng ta, thành chúng nó cũng lớn, và vách thì cao đến tận trời. Hơn nữa, chúng tôi cũng thấy con cháu dân Anakim ở đó. Rồi tôi mới nói với các ngươi, đừng kinh hãi, cũng đừng sợ chúng nó. Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi đi trước các ngươi, Ngài sẽ chiến đấu cho các ngươi, giống như mọi việc Ngài đã làm cho các ngươi trước mắt các ngươi trong xứ Ai Cập, cũng như trong hoang mạc, khi các ngươi chứng kiến thế nào Jehovah Đức Chúa Trời đã bồng ẩm các ngươi, như người ta bồng ẩm con trai mình ở mọi nơi mà các ngươi đi, cho đến khi các ngươi đến nơi đây. Nhưng trong việc này, các ngươi không tin lời Jehovah Đức Chúa Trời mình, đấng trên đường đã đi trước các ngươi để tìm chỗ cho các ngươi dựng lều, để chỉ cho các ngươi đường phải theo, ban đêm thì trong đám lửa, còn ban ngày thì trong đám mây. Jehovah nghe tiếng lời nói của các ngươi và nổi giận. Ngài thề rằng, hẳn sẽ chẳng ai trong số những kẻ thuộc thế hệ gian ác này thấy được miền đất tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, ngoại trừ Caleb, con trai Jephune. Người sẽ thấy xứ đó, chỗ đất nào mà người đạp lên thì ta sẽ ban cho người và con cháu người, vì người đã hết lòng theo Jehovah. Ngoài ra, vì các ngươi mà Jehovah cũng nổi giận với tôi, Ngài phán, cả con cũng sẽ không vào đó. Nhưng Josue, con trai Nun, người phụ tá đứng chầu trước mặt con, anh ta sẽ được vào. Hãy khích lệ anh ta, vì anh ta sẽ lãnh đạo Israel vào thừa hưởng đất. Ngoài ra, con nhỏ các ngươi mà các ngươi cho là sẽ làm mồi cho kẻ thù, tức các cháu mà ngày nay chưa phân biệt đúng sai, chúng sẽ được vào đó. Ta sẽ ban xứ ấy cho chúng, và chúng sẽ sở hữu đất. Còn các ngươi, bây giờ hãy quay lại và khởi hành đi đến hoang mạc theo con đường dẫn ra biển Sậy. Lúc đó, các ngươi đáp lại tôi rằng, chúng tôi đã phạm tội với Jehovah, chúng tôi sẽ đi lên lâm chiến, và chúng tôi sẽ nghe theo mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi đã truyền bảo chúng tôi làm. Tất cả các ngươi đều mang khí giới vào và sẵn sàng tiến đánh vùng đồi núi. Nhưng Jehovah phán với tôi, hãy bảo chúng nó rằng, chớ tiến công, cũng đừng chiến đấu, vì ta sẽ không ở cùng các ngươi đâu, và các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại. Tôi nói lại với các ngươi như vậy, nhưng các ngươi không chịu nghe. Các ngươi cứ chống lại giới luật của Jehovah, các ngươi kiêu căng và đã tiến đánh vùng đồi núi. Nhưng dân Amorit sống trong vùng đồi núi đó ra đón đánh các ngươi, đuổi theo các ngươi như đàn ông và đánh bại các ngươi tại Seir cho đến Hotma. Các ngươi trở về khóc lóc trước mặt Jehovah, nhưng Ngài không nghe tiếng các ngươi, cũng chẳng lưu ý đến các ngươi. Vậy là các ngươi ở lại Kade trong nhiều ngày, trọn những ngày các ngươi ở tại đó. Lúc đó, Jehovah nói với tôi, con hãy đục hai bảng đá giống lúc đầu, rồi đi lên trên núi đây với ta, cũng hãy đóng một cái rương bằng cây. Ta sẽ viết lên các bảng đá ấy những lời trên hai bảng mà con đã làm vỡ kia, rồi con sẽ đặt chúng vào trong rương. Vậy là tôi làm một chiếc rương bằng cây keo và đục ra hai bảng đá giống lúc ban đầu. Rồi tôi lên núi tay cầm hai bảng đá ấy. Ngài viết lên các bảng đó lời Ngài đã viết lúc trước, tức 10 điều răn mà Jehovah đã tuyên phán với các ngươi từ trong đám lửa trên ngọn núi vào ngày các ngươi nhóm hiệp, rồi Jehovah trao lại cho tôi. Tôi quay trở xuống núi và để hai bảng đá ấy vào chiếc rương mình đã làm. Hiện nó vẫn ở trong đó, như Jehovah đã dặn bảo tôi. Dân Israel đi từ Berot Benejakan đến Mosera. Aaron qua đời tại đó và cũng được chôn cất tại đó. Con trai ông là Eleasa thay ông, đảm nhận chức tế lễ. Từ đó, họ đi đến Gudgoda, rồi từ Gudgoda đến Yotbatha, là vùng có nhiều sông, suối. Lúc đó, Giê-hô-va chọn bộ tộc Lê-vi khiêng rương chứng cớ của Giê-hô-va để đứng chầu trước Giê-hô-va phục vụ Ngài và nhân danh Ngài chúc phước cho dân chúng như ngày nay. Vì vậy, bộ tộc Lê-vi không được chia sản nghiệp cùng anh em mình. Giê-hô-va là sản nghiệp của họ, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dạy họ. Tôi lưu lại trên núi như lần đầu. Trong 40 ngày, 40 đêm, lần này, Giê-hô-va cũng chịu nghe tôi. Giê-hô-va không còn muốn tiêu diệt các ngươi, Giê-hô-va nói với tôi. Hãy đứng dậy đi trước dân chúng và lãnh đạo họ lên đường. Họ sẽ tiến vào chiếm hữu xứ mà ta đã thề hứa với các tổ phụ là sẽ ban cho họ. Giờ đây, hỡi Israel, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có đòi hỏi các ngươi điều gì khác chăng? Ngoài việc kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, bước đi trong mọi đường lối Ngài, yêu mến Ngài và hết lòng, hết linh hồn tôn thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Vâng giữ các điều răn của Giê-hô-va cùng các luật lệ Ngài mà tôi truyền dạy các ngươi ngày nay để các ngươi được phước. Kìa, trời và trời của các tầng trời, đất với muôn vật trong đó, tất cả đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Chỉ vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vui thích về các tổ phụ các ngươi và yêu mến họ, nên Ngài chọn các ngươi, tức con cháu họ, thay vì bất kỳ dân tộc nào khác như Ngài làm ngày nay. Vậy nên, hãy cắt bì tấm lòng các ngươi và đừng ương ngạnh nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là thần của các thần, Chúa của các Chúa, là Đức Chúa Trời vĩ đại, là đấng quyền năng và đáng sợ, Ngài không thiên vị ai, cũng chẳng nhận của hối lộ. Ngài thi hành công lý cho các cô nhi, quả phụ, và Ngài thể hiện tình thương đối với khách ngoại kiều, cho họ bánh ăn, áo mặc. Vậy nên, các ngươi phải yêu thương khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng từng là khách ngoại kiều tại xứ Ai Cập. Các ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, các ngươi phải thờ phượng Ngài, các ngươi phải gắn bó với Ngài, và các ngươi phải chỉ danh Ngài mà thề hứa, Ngài là đấng các ngươi chúc tụng, Ngài là Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã thực hiện những việc vĩ đại, đáng sợ cho các ngươi mà chính mắt các ngươi đã chứng kiến. Các tổ phụ các ngươi khi xuống Ai Cập chỉ có 70 người, giờ đây Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã khiến các ngươi đông như sao trời. Vì vậy, các ngươi phải yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và phải luôn vâng giữ lời chỉ dạy, các luật lệ, các quy định và các điều răn Ngài. Hãy lưu ý là không phải tôi đang nói với con cái các ngươi vốn chưa từng biết hay chứng kiến hình phạt của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Sự vĩ đại, tay quyền phép, sự thể hiện quyền năng Ngài, tức các dấu hiệu và công việc Ngài làm tại Ai Cập cho Pharaon, vua Ai Cập, và cho toàn sứ của vua ấy. Chúng cũng không thấy việc Ngài làm cho quân đội Ai Cập, cho ngựa và xe của họ. Thế nào Ngài đã khiến cho nước biển sậy nhấn chìm họ khi họ đuổi theo các ngươi? Và thế nào Giê-hô-va đã hủy diệt họ cho đến ngày nay? Hay những việc Ngài làm cho các ngươi trong hoang mạc cho đến khi các ngươi đến nơi này? Chúng cũng không chứng kiến việc Giê-hô-va làm cho Đa-than và A-bi-ram, các con trai của Eliab, con trai Ruben, thế nào đất đã há miệng nuốt chửng họ, cả nhà họ, lều trại họ, cùng mọi sinh vật theo họ ngay giữa Israel. Mắt các ngươi đã chứng kiến mọi công việc vĩ đại mà Giê-hô-va đã làm. Vậy nên, các ngươi phải vâng giữ mọi điều răn mà tôi truyền bảo cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được nên mạnh mẽ đi vào nhận lấy xứ mà các ngươi sẽ vào để chiếm hữu, và để các ngươi được sống lâu ngày trong xứ mà Giê-hô-va đã thề hứa với các tổ phụ sẽ ban cho họ và cho con cháu họ là xứ đượm sữa và mật. Vì đất mà các ngươi sẽ vào chiếm hữu đó không giống như xứ Ai Cập mà các ngươi từ đó ra đi, nơi các ngươi gieo giống và dùng chân mình mà tưới giống như vườn rau cỏ. Nhưng xứ mà các ngươi sẽ vào chiếm hữu là xứ nhiều đồi núi và thung lũng, được nhuần tưới nhờ nước mưa từ trời, là xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chăm sóc, nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi luôn để mắt đến từ đầu năm đến cuối năm. Nếu các ngươi chăm chỉ nghe theo các điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và phục vụ Ngài hết lòng, hết linh hồn, thì ta sẽ ban mưa đúng mùa cho xứ các ngươi, cả mưa sớm lẫn mưa trễ, để các ngươi thu hoạch ngũ cốc, rượu mới và dầu mình. Ta sẽ ban cỏ trong đồng ruộng để nuôi gia súc các ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi phải cẩn thận, e lòng mình bị dụ dỗ xơi bỏ Chúa mà phụng thờ các thần khác và quỳ lại chúng, khiến Jehovah nổi thành nộ với các ngươi, mà đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống và đất không sinh sản hoa màu, và các ngươi sẽ nhanh chóng bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp mà Jehovah ban cho mình chăng. Vì vậy, các ngươi hãy ghi tạc vào lòng và trí mình những lời mà tôi truyền cho các ngươi đây. Hãy buộc chúng như một dấu trên tay và đeo nó giữa hai mắt mình như một vật nhắc nhớ. Các ngươi phải dạy nó cho con cái mình và nói về nó khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm xuống ngủ và khi thức dậy. Các ngươi phải viết nó lên các cột cửa trong nhà và lên cổng thành, để ngày của các ngươi cũng như của con cháu các ngươi được thêm lên nhiều trong xứ mà Jehovah đã thề với các tổ phụ rằng sẽ ban cho họ, nhiều giống như trời cao hơn đất vậy. Vì nếu các ngươi chăm chỉ giữ lấy mọi điều răn mà tôi truyền cho các ngươi để làm theo, yêu mến Jehovah Đức Chúa Trời mình, bước đi trong mọi đường Ngài và gắn bó với Ngài, thì Jehovah sẽ đuổi hết các dân tộc kia khỏi trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ trục xuất các dân lớn mạnh hơn mình. Mọi nơi nào bằng chân các ngươi dẫm lên sẽ thuộc về các ngươi. Từ vùng hoang mạc cho đến Liban, từ sông, tức sông Euphrates, cho đến biển phía Tây sẽ là ranh giới của các ngươi. Sẽ chẳng có ai đứng nổi trước các ngươi. Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ giáng sự sợ hãi lên toàn xứ mà các ngươi sẽ đặt chân lên, y như Ngài đã phán với các ngươi. Kìa, ngày nay tôi đặt trước các ngươi lời chúc phước và lời nguyền rủa. Lời chúc phước, nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời mình mà tôi truyền dạy các ngươi ngày nay. Còn lời rủa xả, nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà xây bỏ con đường tôi đã truyền dạy các ngươi ngày nay, đi theo các thần khác mà các ngươi chưa biết, khi Jehovah Đức Chúa Trời đem các ngươi vào trong xứ mà các ngươi sẽ đi chiếm hữu, thì các ngươi phải rao ra lời chúc lành trên núi Garisim và lời nguyền rủa trên núi Eban. Chẳng phải hai núi ấy ở bên kia sông Jordan, về phía tây của con đường đi về hướng tây. Trong xứ của những người Canaan sống trong vùng Araba, đối ngang Gilgal, cạnh các cây sồi của More đó sao? Vì các ngươi phải vượt qua sông Jordan để đi vào chiếm hữu xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi ban cho các ngươi. Các ngươi sẽ sở hữu xứ đó và sống tại đó. Các ngươi phải vâng giữ mọi luật lệ và quy định mà tôi đặt trước các ngươi ngày nay. Đây là các luật lệ và quy định mà các ngươi phải giữ trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã cho các ngươi sở hữu trọn những ngày các ngươi sống trên đất. Các ngươi phải phá bỏ hết mọi nơi phụng thờ của các dân tộc mà các ngươi sẽ đánh đuổi, trên các núi cao, trên các ngọn đồi, dưới mọi cây xanh. Và các ngươi phải phá đổ hết bàn thờ, đập nát các trụ đá thiêng và thiêu hủy các tượng thần Asera của họ. Các ngươi phải đốn hạ tượng chạm các thần của họ và phải xóa tên chúng khỏi nơi đó. Các ngươi không được thờ phượng Jehovah Đức Chúa Trời mình giống như họ. Nhưng nơi nào Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn từ giữa mọi bộ tộc các ngươi để đặt danh Ngài, thì đó sẽ là nơi Ngài ngự và là nơi các ngươi sẽ đến. Đó mới là nơi các ngươi đem đến của lễ thiêu, các sinh tế, của dân phần mười, của lễ các ngươi dùng tay dâng lên, của lễ hứa nguyện, của lễ lạc ý, và con đầu lòng của bầy bò, bầy chiên. Đó mới là nơi các ngươi ăn uống trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời và vui vẻ cùng cả nhà mình về mọi việc tay mình làm và được Jehovah Đức Chúa Trời ban phước cho các ngươi. Các ngươi không được làm những việc mà các ngươi làm ở đây ngày nay, khi mà ai cũng làm điều tự mình cho là phải, vì các ngươi vẫn chưa được hưởng sự yên nghỉ, tức cơ nghiệp mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Nhưng khi các ngươi đã qua sông Jordan và sống trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi cho các ngươi được hưởng, và khi Ngài đã cho các ngươi được yên nghỉ đối với mọi kẻ thù chung quanh mình, và các ngươi được sống bình yên, thì địa điểm Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn làm nơi đặt danh Ngài mới là nơi các ngươi đem đến mọi thứ mà tôi đã truyền bảo các ngươi, của lễ thiêu, các sinh tế, của dân phần mười, của lễ dùng tay dâng lên, cùng mọi lễ vật tốt nhất các ngươi dâng cho Jehovah khi khấn hứa với Ngài. Các ngươi sẽ hoan hỷ trước Jehovah Đức Chúa Trời mình. Các ngươi, con trai, con gái, trôi trai, tớ gái, cùng những người Lê Vi trong thành của các ngươi, vì họ không được chia phần sản nghiệp giữa vòng các ngươi. Phải coi chừng, chớ đi dâng của lễ thiêu tại mọi nơi mình nhìn thấy, mà các ngươi phải dâng của lễ thiêu tại nơi mà Jehovah sẽ chọn từ giữa một trong các bộ tộc của các ngươi. Đó mới là nơi các ngươi sẽ làm mọi việc tôi truyền bảo. Tuy nhiên, các ngươi có thể tùy ý giết thịt và ăn các loài thú trong mọi thành mình, hưởng lấy phước lành của Jehovah Đức Chúa Trời mình về mọi điều Ngài đã ban cho các ngươi. Kẻ không thanh sạch lẫn người thanh sạch đều được ăn thịt của những loài như hoàng dương và nai. Nhưng các ngươi không được ăn máu, mà phải đổ máu đó ra đất như đổ nước vậy. Riêng phần mười ngũ cốc, rượu mới, dầu hay con đầu lòng của đàn bò, đàn chiên thì các ngươi không được ăn trong các thành mình. Các ngươi cũng không được ăn thịt mà các ngươi dâng lên khi hứa nguyện, mà của lễ lạc ý hoặc lễ vật dùng tay dâng lên cũng vậy. Thay vào đó, các ngươi phải ăn nó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mình, tại nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn. Các ngươi cùng con trai, con gái, tôi trai, tớ gái và người Lê Vi trong thành mình, các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời về mọi việc mình làm. Phải lưu ý, đừng quên người Lê Vi trong lúc các ngươi còn sống trên đất. Khi Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mở rộng lãnh thổ của các ngươi như Ngài đã hứa, và các ngươi bảo, mình sẽ ăn thịt vì các ngươi thèm thịt, thì các ngươi có thể ăn theo như linh hồn mình muốn. Nếu địa điểm mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi chọn làm nơi đặt danh Ngài xa quá, thì các ngươi sẽ giết bò hoặc chiên trong đàn mà Jehovah đã ban cho các ngươi. Theo như tôi đã truyền bảo, các ngươi có thể ăn trong các thành mình như linh hồn các ngươi ước muốn. Các ngươi sẽ ăn thịt ấy giống như ăn thịt con hoàng dương hoặc con nai. Kẻ không thanh sạch lẫn người thanh sạch đều có thể ăn. Nhưng nhất định, các ngươi không được ăn máu, vì máu là sự sống. Các ngươi không được ăn thịt cùng với sự sống. Các ngươi không được ăn máu, mà phải đổ nó ra đất như đổ nước vậy. Các ngươi đừng ăn máu, để các ngươi và con cháu các ngươi được phước khi các ngươi làm điều phải trước mặt Jehovah. Nhưng những thứ mà các ngươi hứa dâng cho Jehovah và các lễ vật các ngươi dâng khi khấn nguyện, thì các ngươi đem đến nơi mà Jehovah đã chọn. Ở đó, các ngươi sẽ dâng của lễ thiêu, cả thịt và máu, trên bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời mình. Máu của sinh tế phải được đổ ra trên bàn thờ của Jehovah Đức Chúa Trời, còn thịt thì các ngươi sẽ ăn. Hãy giữ và nghe theo mọi lời này mà tôi truyền cho các ngươi, để các ngươi và con cái các ngươi được phước mãi mãi. Nhờ các ngươi làm điều phải và thiện lành trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mình. Khi Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi diệt hết các dân đó khỏi trước mặt các ngươi, khi các ngươi vào để tống xuất họ, rồi thế chỗ họ mà sống trong xứ họ, thì các ngươi phải lưu ý để khỏi bị dẫn dụ mà bắt chước họ, sau khi họ đã bị diệt mất khỏi trước mặt các ngươi, tức bị dụ đi tìm hiểu các thần chúng nó rằng, các dân ấy phụng thờ thần của họ thế nào, tôi muốn làm giống như vậy. Các ngươi không được làm vậy với Jehovah Đức Chúa Trời của mình, vì mọi việc họ làm cho thần của họ thật kinh tởm đối với Ngài, và Ngài rất ghét. Họ thậm chí thiêu sống con trai, con gái mình để tế thần. Mọi điều mà tôi truyền bảo các ngươi, thì các ngươi phải thực hiện, không được thêm thắt hoặc cắt xén bất kỳ điều gì. Nếu giữa vòng các ngươi xuất hiện một tiên tri hay kẻ nằm mộng, nếu nó cho các ngươi một dấu hiệu hoặc phép lạ, và nếu dấu hiệu hay phép lạ ấy xảy ra, rồi hắn nói với các ngươi, chúng ta hãy theo các thần khác mà các ngươi chưa biết, và hãy phụng thờ các thần ấy, thì các ngươi đừng nghe theo lời của tiên tri hay kẻ nằm mộng ấy, vì đó là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đang thử các ngươi, để biết các ngươi có hết lòng, hết linh hồn yêu mến Jehovah Đức Chúa Trời mình hay không. Các ngươi phải theo Jehovah Đức Chúa Trời mình, tôn kính Ngài, giữ các điều răn Ngài, vâng theo tiếng Ngài. Các ngươi cũng phải thờ phượng Ngài và gắn bó với Ngài. nhà tiên tri hay kẻ nằm mộng đó phải bị xử tử, vì hắn đã xúi dục các ngươi phản nghịch Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và cứu các ngươi ra khỏi nhà nô lệ. Nhà tiên tri đó muốn lôi kéo các ngươi ra khỏi con đường mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền dạy các ngươi bước đi trong đó. Cho nên, hãy trừ bỏ điều ác khỏi giữa các ngươi. Giả dụ, anh hay em ruột của các ngươi, hoặc con trai, con gái, hay người vợ yêu quý của các ngươi, hoặc bạn chí thiết của các ngươi, âm thầm dụ dỗ các ngươi đi phụng thờ các thần khác, mà các ngươi lẫn các tổ phụ mình đều không biết. Dầu các thần đó là của các dân tộc chung quanh, hoặc gần với các ngươi, hay của các dân tộc ở xa các ngươi, thậm chí ở tận gốc bể chân trời, đừng thuận theo hay nghe lời họ. Mắt các ngươi chớ thương xót họ, mà các ngươi cũng đừng bỏ qua hay che giấu họ. Trái lại, các ngươi nhất định phải giết chết kẻ đó. Các ngươi phải ra tay trước tiên, và sau đó mọi người khác sẽ tiếp tay xử tử nó. Các ngươi phải ném đá kẻ đó cho đến chết, vì nó đã tìm cách lôi kéo các ngươi từ bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Cả Israel sẽ nghe và sợ, và sẽ không dám tiếp tục phạm tội ác như vậy giữa vòng các ngươi. Nếu các ngươi nghe bất kỳ ai nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi để sống tại đó, đại ý, có những kẻ ác ra từ giữa các ngươi đã quyến dụ cư dân trong thành rằng, chúng ta hãy đi phục thờ các thần khác mà các ngươi chưa biết, thì các ngươi phải xem xét chứng cớ, truy cứu, điều tra cặn kẽ. Nếu lời đó đúng, và chắc chắn có việc đáng kinh tởm như vậy giữa vòng các ngươi, thì các ngươi nhất định phải dùng lưỡi gươm mà tiến đánh dân thành ấy, tận diệt nó cùng với mọi người trong đó và gia súc nó cũng bằng lưỡi gươm. Các ngươi phải gom toàn bộ tài sản trong thành lại nơi chính giữa đường phố nó, rồi thiêu hủy thành đó cùng với mọi tài sản nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thành đó mãi mãi phải là một phế tích và không bao giờ được xây lại. Đừng để một vật nào trong những thứ cần phải hủy diệt đó dính vào tay các ngươi. Các ngươi phải làm vậy để Giê-hô-va sẽ xây khỏi cơn giận phừng phừng của Ngài, mà đói đến các ngươi, thương xót các ngươi và khiến số các ngươi được thêm lên nhiều, như Ngài đã hứa với các tổ phụ các ngươi. Ngài sẽ làm vậy khi các ngươi nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn Ngài mà tôi truyền cho các ngươi ngày nay. Làm điều phải trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Các ngươi là dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Đừng vì người chết mà tự cắt mình hoặc cạo bất kỳ phần nào trên mặt mình. Vì các ngươi là dân biệt riêng ra cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Và Giê-hô-va đã lựa chọn các ngươi như một dân làm cơ nghiệp cho Ngài, đặc biệt hơn mọi dân tộc trên mặt đất. Các ngươi không được ăn bất kỳ thứ gì ghê tởm. Những loài thú mà các ngươi có thể ăn là bò, chiên, dê, nai, hoàng dương, hươu, dê rừng, sơn dương, bò rừng và linh dương. Các ngươi được ăn bất kỳ động vật nào có móng rẽ ra, tức móng nó chia hai và nhai lại. Tuy nhiên, có một số động vật nhai lại hoặc có móng rẽ mà các ngươi không được ăn, đó là lạc đà, thỏ và chồn núi. Vì các con này nhai lại nhưng không có móng rẽ, nên chúng không thanh sạch cho các ngươi. Con heo cũng không thanh sạch cho các ngươi vì nó có móng rẽ nhưng không nhai lại. Nó không thanh sạch đối với các ngươi. Đừng ăn thịt heo và cũng đừng đụng đến xác chúng. Trong những loài sống dưới nước, các ngươi được phép ăn bất kỳ con gì có vây và có vảy. Nhưng con gì không có vây và vảy thì các ngươi không được ăn. Các loài này không thanh sạch cho các ngươi. Tất cả các loài chim sạch các ngươi đều ăn được. Nhưng đây là những loài chim các ngươi không được ăn. Đại bàng, kên kên, ưng biển, diều đỏ, diều đen, các loài chim ưng, các loài chim quạ, đà điểu, ó đêm, hải âu, các loài diều hâu, cú vọ, cú mèo, chim lợn, bồ nông, còng cọc, chim cóc, cò, các loài diệt, chim đầu rìu và dơi, mọi loài côn trùng có cánh di chuyển thành đàn đều không thanh sạch cho các ngươi. Các ngươi không được ăn các loài đó. Các ngươi có thể ăn mọi loài chim thanh sạch. các ngươi không được ăn bất kỳ con gì chết tự nhiên, nhưng các ngươi có thể đem cho người ngoại quốc sống trong thành mình ăn, các ngươi cũng có thể bán cho người ngoại quốc. Vì các ngươi là dân được biệt riêng ra cho Jehovah Đức Chúa Trời mình, các ngươi không được nấu dê con bằng sữa của mẹ nó. Các ngươi nhất định phải nộp 1/10 mọi huê lợi từ hạt giống do đồng ruộng sinh ra hàng năm. Các ngươi phải ăn uống 1/10 ngũ cốc, rượu mới, dầu, con đầu lòng của đàn bò, đàn chiên trước Jehovah Đức Chúa Trời, tại nơi mà Ngài sẽ chọn làm nơi thánh Ngài, để các ngươi học biết phải luôn tôn kính Jehovah Đức Chúa Trời mình. Nếu phải đi đường xa vì nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn làm nơi thánh Ngài, ở quá xa các ngươi, khiến các ngươi không thể đem lễ vật theo, thì khi Jehovah Đức Chúa Trời ban phước cho các ngươi phải quy lễ vật ấy ra tiền, để riêng tiền đó trong tay các ngươi, và đi đến nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn. Ở đó, các ngươi sẽ dùng tiền ấy mua bất kỳ thứ gì mình ước ao, bò, chiên, rượu vang hay một loại rượu nào đó, tức bất cứ món nào các ngươi muốn. Các ngươi sẽ ăn uống và vui vẻ tại đó trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời cùng với cả nhà mình. Đừng bỏ bê người Lê-vi trong thành của các ngươi, vì họ không có phần hoặc cơ nghiệp gì cùng với các ngươi. Cứ mỗi 3 năm, các ngươi phải bày ra tất cả 1/10 của mọi sản vật mình trong năm đó và trữ ở một nơi trong thành. Rồi người Lê-vi vốn chẳng có phần hoặc cơ nghiệp gì cùng các ngươi, khách ngoại kiều và các cô nhi quả phụ trong thành các ngươi sẽ đến ăn uống thỏa thích. Hãy làm như vậy để Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ban phước cho các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm. Cứ đến năm thứ 7 thì các ngươi phải xóa nợ. Đây là cách các ngươi thực hiện việc tha nợ. Mọi chủ nợ phải xóa món nợ mà mình đã cho người khác vay. Người ấy không được đòi người vay hoặc anh em mình trả lại món nợ đó. Vì lệnh xóa nợ của Jehovah đã được công bố, các ngươi có thể đòi nợ người ngoại quốc, nhưng bất kỳ thứ gì người anh em khác mượn mình thì tay các ngươi phải buông ra. Tuy nhiên, không được có người nghèo giữa vòng các ngươi, vì Jehovah nhất định sẽ ban phước cho các ngươi trong xứ mà Ngài ban cho các ngươi sở hữu làm cơ nghiệp. Nếu các ngươi chăm chỉ nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình và giữ lấy mọi điều răn tôi truyền cho các ngươi ngày nay, vì Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các ngươi như Ngài đã hứa, các ngươi sẽ cho nhiều dân khác vay mượn, nhưng các ngươi sẽ không đi vay mượn. Các ngươi sẽ cai trị nhiều dân, nhưng họ sẽ không cai trị các ngươi. Nếu có người nghèo giữa vòng các ngươi, tức một người trong số các ngươi, tại trong thành của xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi, thì đừng rắn lòng và nắm chặt tay lại trước người anh em nghèo khó của mình. Mà các ngươi nhất định phải xòe tay mình ra cho người đó và phải cho họ mượn những gì họ cần. Các ngươi phải cẩn thận để lòng mình khỏi mang ác tưởng. Năm thứ 7 là năm tha nợ đã gần, để rồi trở nên keo kiệt trước người anh em nghèo thiếu đó và từ chối giúp đỡ. Biết đâu, người ấy sẽ kêu thấu đến Jehovah về các ngươi và các ngươi bị mắc tội. Các ngươi nhất định phải cho họ, và lòng các ngươi không được tiếc của khi cho họ như vậy, vì để báo lại, Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các ngươi trong mọi công việc của các ngươi và mọi điều tay các ngươi làm. Vì sẽ luôn có kẻ nghèo trong xứ, cho nên tôi mới truyền bảo các ngươi rằng, các ngươi nhất định phải xòe tay ra cho anh em mình, cho những người thiếu thốn và nghèo khó trong xứ. Nếu một anh em hay chị em Hebrew của các ngươi bị bán cho các ngươi và phục vụ các ngươi được 6 năm, thì sang năm thứ 7, các ngươi phải phóng thích họ. Khi trả tự do cho họ, thì các ngươi không được để họ ra đi tay không. Các ngươi phải lấy từ trong bầy chiên, từ sân đập lúa và từ bàn ép rượu mình mà cung ứng cho họ cách rộng rãi. Jehovah Đức Chúa Trời đã ban phước cho các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải ban phát lại cho họ thế ấy. Các ngươi phải nhớ rằng, mình đã từng làm nô lệ trong xứ Ai Cập và nhờ Jehovah Đức Chúa Trời giải cứu mình. Vậy nên, ngày nay tôi truyền bảo các ngươi phải làm như vậy. Nếu người đó nói với các ngươi rằng, tôi không muốn rời xa chủ vì họ yêu mến các ngươi và gia đình các ngươi và vì họ thấy hạnh phúc khi sống với các ngươi, thì các ngươi phải kê tai người đó vào cửa và lấy một cây dùi xỏ qua tai họ. Rồi người đó sẽ là tôi tớ của các ngươi mãi mãi. Đối với một đầy tớ nữ thì các ngươi cũng làm như vậy. Các ngươi không được miễn cưỡng khi trả tự do cho họ, vì họ đã phục vụ các ngươi 6 năm và làm gấp đôi công việc của người làm thuê. Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các ngươi trong mọi việc các ngươi làm. Mọi con đực đầu lòng trong đàn bò, đàn chiên của các ngươi phải biệt riêng ra cho Jehovah Đức Chúa Trời. Các ngươi không được bắt con bò đực đầu lòng làm việc, cũng đừng hớt lông con chiên đực đầu lòng. Các ngươi cùng cả nhà mình phải ăn con vật đầu lòng đó trước Jehovah Đức Chúa Trời mình, tại nơi mà Jehovah sẽ chọn. Nó có khuyết tật nào, chẳng hạn, nếu nó bị què hay mù, hoặc có bất kỳ tì vít gì, thì các ngươi không được dâng nó cho Jehovah Đức Chúa Trời mình. Các ngươi phải ăn nó trong thành mình. Kẻ không thanh sạch lẫn người thanh sạch đều phải ăn, giống như các ngươi ăn con hoàng dương hay con nai. Chỉ có điều, các ngươi không được ăn máu nó, mà phải đổ máu nó ra đất giống như đổ nước vậy. Các ngươi phải giữ tháng Abib và cũng giữ lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời mình. Vì trong tháng Abib, Jehovah Đức Chúa Trời đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập vào ban đêm. Các ngươi phải dâng sinh tế, lễ vượt qua cho Jehovah Đức Chúa Trời mình bằng chiên và bò từ trong đàn, tại nơi mà Jehovah sẽ chọn làm nơi thánh ngài. Các ngươi không được ăn bánh có men với sinh tế. Trong 7 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men là bánh hoạn nạn, vì các ngươi đã ra khỏi Ai Cập một cách vội vàng. Hãy giữ lễ như vậy trọn cuộc đời các ngươi trên đất, để các ngươi nhớ lại ngày mình ra khỏi xứ Ai Cập. Suốt 7 ngày đó, trong khắp cả xứ phải trừ bỏ hết men đi. Thịt sinh tế các ngươi dâng vào lúc chiều tối cũng không được để qua sáng hôm sau. Các ngươi không được dâng sinh tế lễ vượt qua trong bất kỳ thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Thay vì vậy, các ngươi phải dâng lễ tại nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn làm nơi thánh ngài. Tại đó, các ngươi sẽ thực hiện việc dâng sinh tế lễ vượt qua vào buổi chiều lúc mặt trời lặn, theo ngày tháng mà các ngươi ra khỏi Ai Cập. Các ngươi phải nướng thịt đó và ăn tại nơi Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn. Đến sáng, các ngươi sẽ trở về lều của mình. Trong 6 ngày, các ngươi phải ăn bánh không men, và ngày thứ 7 sẽ có buổi hội hiệp trọng thể cho Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Vào ngày đó, các ngươi không được làm việc. Các ngươi phải tính 7 tuần cho mình. Từ lúc các ngươi đưa lưỡi hái bắt đầu vụ gặt, thì các ngươi phải tính 7 tuần lễ. Các ngươi phải giữ lễ các tuần lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời bằng cách tự tay mình dâng một của lễ tự nguyện mà các ngươi muốn dâng, theo như Jehovah Đức Chúa Trời đã ban phước cho các ngươi. Các ngươi sẽ ăn mừng trước Jehovah Đức Chúa Trời mình cùng với con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, người Lê Vi trong thành các ngươi, khách ngoại kiều, cô nhi, quả phụ giữa vòng các ngươi. Tại nơi mà Jehovah Đức Chúa Trời sẽ chọn làm nơi thánh ngài, các ngươi hãy nhớ lại mình đã từng làm nô lệ tại Ai Cập. Các ngươi phải giữ và thực hiện các luật lệ này. Các ngươi phải giữ lễ lều trại trong 7 ngày, sau khi các ngươi đã thu hoạch xong lúa trên sân và rượu trong bàn ép. Các ngươi sẽ vui vẻ trong suốt kỳ lễ, cùng với con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, người Lê Vi, khách ngoại kiều, cô nhi, quả phụ ở trong thành các ngươi. Trong 7 ngày, các ngươi phải giữ lễ cho Jehovah Đức Chúa Trời mình tại nơi mà Jehovah sẽ chọn. Vì Jehovah Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các ngươi trong suốt vụ thu hoạch cũng như trong mọi việc các ngươi làm, nên các ngươi phải thật vui mừng. Mỗi năm 3 lần, toàn bộ năm giới trong các ngươi phải ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời mình tại nơi ngài sẽ chọn, vào dịp lễ bánh không men, lễ các tuần lễ và lễ lều trại. Và các ngươi không được đi tay không khi ra mắt Jehovah. Trái lại, mỗi người sẽ dâng lễ theo khả năng mình có, để các ngươi hiểu được phước lành mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Các ngươi phải lập các quan sự kiện và viên chức trong mọi thành mình mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Họ sẽ được cử ra từ mỗi bộ tộc và họ phải xét xử dân chúng một cách công minh. Các ngươi không được bẻ cong công lý. Các ngươi không được thiên vị hay nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mờ mắt kẻ khôn sáng và làm thiên lệch lời nói của người công chính. Các ngươi phải theo đuổi công lý và chỉ công lý thôi để các ngươi được sống và thừa hưởng sứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Các ngươi không được dựng cho mình tượng thần A-xê-ra, bất kỳ loại trụ tượng nào, ngoài bàn thờ của Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mà các ngươi sẽ làm cho mình. Các ngươi cũng không được dựng cho mình bất kỳ trụ đá thiêng nào, là thứ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi ghét. Các ngươi không được dâng cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời con bò hay con chiên bị tì vết, hay bất kỳ khuyết tật nào, vì đó là điều Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ghê tởm. Nếu giữa vòng các ngươi, bên trong thành nào của các ngươi mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ban cho các ngươi, có bất kỳ người nào, dầu là nam hay nữ, làm điều tà ác trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời và vi phạm giao ước Ngài, bất kỳ ai đi thờ phụng các thần khác, sắp mình trước chúng nó, dầu là mặt trời, mặt trăng hay bất kỳ thiên thể nào, là việc tôi chẳng truyền dạy. Và nếu các ngươi được ai mách bảo hoặc nghe biết chuyện như vậy, thì các ngươi phải thẩm tra cho kỹ. Nếu đúng và chắc chắn đã có chuyện ấy xảy ra tại Israel, thì các ngươi phải đem người đàn ông hay phụ nữ đã làm việc tà ác đó ra cổng thành. Rồi các ngươi phải ném đá nó cho chết đi. Dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng, thì người phải chết đó sẽ bị xử tử. Nhưng nếu chỉ có lời của một nhân chứng thì không được xử tử. Các nhân chứng phải là người đầu tiên xử tử người ấy. Sau đó, mọi người sẽ tham gia. Các ngươi phải trừ diệt việc tà ác khỏi giữa vòng mình. Nếu xuất hiện một vấn đề quá khó cho các ngươi phân xử, có thể là một trường hợp sát nhân hay ngộ sát, hoặc người này đúng hay người kia đúng, hoặc về một thiệt hại nào đó xảy ra, hay một vấn đề nào khác, tức các vấn đề gây tranh cãi trong thành các ngươi, thì các ngươi phải đi lên địa điểm mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời sẽ chọn làm nơi thánh Ngài. Các ngươi phải đến gặp các thầy tế lễ con cháu dòng Lê-vi và gặp quan sự kiện đương chức vào thời điểm đó. Các ngươi phải vấn ý họ và họ sẽ cho các ngươi biết bản án. Các ngươi phải làm theo luật pháp họ tỏ cho mình tại nơi mà Giê-hô-va sẽ chọn làm nơi thánh Ngài. Các ngươi phải cẩn thận thực hiện mọi việc họ chỉ thị cho các ngươi. Hãy tuân theo luật pháp họ dạy cho và làm theo quyết định mà họ đưa ra cho các ngươi. Đừng bỏ qua điều họ tỏ ra cho các ngươi mà đi chệch sang bên phải hay bên trái. Kẻ nào kiêu ngạo, không nghe theo thầy tế lễ đứng phục vụ trước mặt Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình, hoặc không chịu nghe quan sự kiện, thì kẻ đó phải chết. Các ngươi phải trừ diệt điều ác khỏi Israel. Mọi người sẽ nghe và sợ, và sẽ không dám kiêu ngạo nữa. Khi các ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ban cho mình, khi các ngươi đã chiếm hữu xứ ấy và bắt đầu sống tại đó, và rồi các ngươi nói, mình sẽ lập một vua để cai trị mình, giống như mọi dân tộc chung quanh, thì các ngươi nhất định phải lập người mà Giê-hô-va, Đức Chúa Trời sẽ chọn lên làm vua cai trị mình. Các ngươi phải lập vua cho mình từ trong số những người anh em mình. Các ngươi không được lập một người ngoại quốc, vốn không phải là anh em mình, lên cai trị mình. Nhưng vua đó không được lo gia tăng số ngựa cho mình, cũng không được vì muốn có nhiều ngựa mà khiến dân chúng quay trở về Ai Cập, vì Giê-hô-va, Đức Chúa Trời có phán với các ngươi. Từ rày trở đi, các ngươi không bao giờ được trở lại con đường đó nữa. Vua ấy không được cưới nhiều vợ, để khỏi trở lòng bỏ Giê-hô-va. Vua cũng không được lo chất chứa bạc vàng cho mình. Khi vua ngồi trên ngai cai trị vương quốc mình, vua phải sao chép ra sách cho mình một bản luật pháp này, chiếu theo bản luật pháp trước mặt các thầy tế lễ người Lê-vi. Cuốn sách luật pháp đó phải ở bên vua, và vua phải đọc trong đó trọn những ngày vua sống trên đất để học biết tôn kính Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình, và giữ lấy mọi lời trong luật pháp cùng các luật lệ ấy mà thực hiện. Vua phải làm vậy để lòng vua khỏi tự nhắc mình lên trên anh em mình, và để vua khỏi quay qua bên phải hay bên trái mà lìa bỏ các điều răn. Nhờ đó, vua cùng con cháu được tại vị lâu dài giữa vòng Israel. Các thầy tế lễ người Lê-vi cùng toàn thể bộ tộc Lê-vi sẽ không có phần hay sản nghiệp gì với Israel. Họ phải ăn các của lễ dùng lửa dâng lên cho Giê-hô-va như là phần của mình. Họ không được hưởng sản nghiệp gì giữa vòng anh em mình. Giê-hô-va chính là cơ nghiệp của họ, như Ngài đã phán với họ. Đây là phần các thầy tế lễ được hưởng từ những người dân sinh tế, dầu là bò hay chiên, họ phải nộp cho thầy tế lễ cái vai, hai má và bộ lòng. Sản phẩm đầu mùa là ngũ cốc, rượu mới và dầu, cũng như mẻ long cừu đầu tiên, các ngươi phải nộp cho thầy tế lễ. Vì từ trong mọi bộ tộc các ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời đã chọn họ, để họ cùng các con trai họ luôn ứng trực và phục vụ nhân dân Jehovah. Nếu một người Lê-vi từ bất kỳ thành nào trong toàn cõi Israel, tức từ nơi người ấy đang sinh sống, hết lòng muốn đến nơi mà Jehovah sẽ chọn, thì người ấy phải nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời mà phục vụ như mọi anh em khác thuộc dòng Lê-vi của mình, ứng trực tại đó trước Jehovah. Họ phải được ăn một phần tương tự như những người kia, không kể tiền bán gia sản của họ. Khi các ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho mình, thì các ngươi không được học theo các việc làm kinh tởm của các dân ở đó. Giữa vòng các ngươi, không ai được phép đưa con trai hay con gái mình qua lửa, không ai được xem quẻ, bói toán, thôi miên, làm ma thuật, ếm chú, đồng bóng hay thông linh. Vì người nào làm các việc đó đều bị Jehovah ghê tởm. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Jehovah Đức Chúa Trời đuổi các dân tộc kia khỏi trước mặt các ngươi. Các ngươi phải trọn lành trước Jehovah Đức Chúa Trời mình. Vì các dân tộc mà các ngươi sẽ tống suốt đó đã nghe theo giới thuật sĩ và bói toán, nhưng phần các ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời không cho phép các ngươi làm vậy. Jehovah Đức Chúa Trời sẽ lập một người trong các ngươi, từ giữa vòng các ngươi, một nhà tiên tri giống như tôi, các ngươi phải nghe theo người. Đây là điều các ngươi đã cầu xin Jehovah Đức Chúa Trời mình tại Horeb vào ngày hội hiệp rằng: Xin đừng bắt chúng tôi lại phải nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình và nhìn thấy đám lửa lớn này nữa, chúng tôi phải chết. Jehovah đã phán với tôi, họ nói đúng đó, ta sẽ lập lên một nhà tiên tri cho họ từ giữa vòng anh em họ, giống như con vậy. Ta sẽ đặt lời ta vào miệng người ấy, và người ấy sẽ nói lại cho họ mọi điều ta truyền bảo. Nếu kẻ nào không nghe theo lời ta mà người ấy nhân danh ta nói ra, thì ta sẽ buộc kẻ đó phải nghe. Nhưng nhà tiên tri ngạo mạn tự ý nhân danh ta phát biểu, không phải là lời ta truyền bảo họ nói ra, hoặc nhân danh các thần khác mà phát biểu, thì chính tiên tri đó phải chết. Các ngươi có thể thắc mắc trong lòng rằng, làm sao chúng tôi nhận biết sứ điệp không phải do Jehovah phán ra? Khi nhà tiên tri nhân danh Jehovah phát biểu, nếu việc không xảy ra, thì đó không phải là lời Jehovah phán. Tiên tri ấy đã kiêu ngạo nói ra lời đó, và các ngươi không được sợ nó. Khi Jehovah Đức Chúa Trời đã diệt hết các dân đang sống trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi, và khi các ngươi kế thừa họ, sống trong các thành cũng như nhà cửa của họ, thì các ngươi phải chọn ra ba thành cho mình ở chính giữa xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi sở hữu. Các ngươi phải đắp một con đường và chia địa phận xứ mình thành ba phần, tức xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi thừa hưởng, để mọi kẻ sát nhân có thể chạy đến ẩn náu tại đó. Luật dành cho kẻ giết người chạy đến đó để được sống là thế này: bất kỳ ai vô tình giết chết người khác không phải do tư thù sẵn có. Chẳng hạn như ai đó đi vào rừng đốn cây cùng một người khác, nhưng khi vung rìu lên chặt cây thì đầu rìu vụt khỏi cán văng trúng người kia gây tử vong. Lúc đó, người này phải chạy đến một trong các thành này để được sống. Nếu không, kẻ đòi nợ máu có thể đuổi theo kẻ sát nhân và trong cơn giận sôi sục đuổi kịp anh ta vì đường xa rồi đánh giết đi. Dầu anh này không đáng chết vì trước khi vụ việc xảy ra, anh ta không có tư thù gì với người bị giết. Vậy nên, tôi truyền bảo các ngươi chọn ra ba thành cho mình. Nếu Jehovah Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi của các ngươi, như Ngài đã thề hứa với các tổ phụ các ngươi, và ban cho các ngươi toàn bộ xứ mà Ngài đã thề hứa ban cho các tổ phụ các ngươi, nếu các ngươi giữ và làm theo mọi điều răn này mà tôi truyền bảo cho các ngươi ngày nay, như phải yêu mến Jehovah Đức Chúa Trời và luôn bước đi trong các đường lối Ngài, thì các ngươi phải chọn thêm ba thành nữa cho mình ngoài ba thành kia. Phải làm như vậy để máu vô tội không bị đổ ra trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi làm cơ nghiệp, và các ngươi khỏi mắc tội làm đổ máu. Nhưng nếu có ai thù ghét một người khác, rình rập rồi xông vào đánh người đó, gây thương tích trầm trọng khiến anh ta tử vong, sau đó chạy đến ẩn nấp tại một trong các thành này, thì các trưởng lão trong thành kẻ sát nhân phải cho người đến giải hắn về, rồi giao hắn cho người đòi nợ máu để giết chết hắn đi. Mắt các ngươi không được thương xót hắn, mà phải trừ diệt kẻ phạm tội đổ máu khỏi Israel để các ngươi được phước. Các ngươi không được di dời mốc địa giới của người lân cận mà họ đã đặt tại chỗ nó từ lâu về trước, trên phần đất các ngươi được thừa hưởng, trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi sở hữu. Một nhân chứng duy nhất không đủ để quy kết một ai đó về bất kỳ vi phạm hoặc tội lỗi nào trong bất kỳ trường hợp nào. Bất cứ vụ việc nào cũng cần phải có hai nhân chứng hoặc ba nhân chứng mới xác định được. Giả sử có một nhân chứng gian đứng lên làm chứng rằng người nào đó đã làm điều sai trái để cáo tội người này, lúc ấy cả hai bên liên quan đến cuộc tranh tụng phải ra hầu Giê-hô-va trước mặt các thầy tế lễ và quan sự kiện đương chức tại thời điểm đó. Quan sự kiện sẽ xét hỏi kỹ càng nếu nhân chứng đó cáo gian và đã làm chứng dối về người anh em kia thì các ngươi phải xử kẻ đó theo như cách hắn muốn xử anh em mình, và các ngươi sẽ trừ bỏ điều ác khỏi giữa vòng các ngươi. Như vậy, những ai nghe sẽ sợ, và từ đó sẽ không dám phạm điều ác như vậy giữa vòng các ngươi nữa. Mắt các ngươi không được thương xót, mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân. Rồi chúng ta lại quay đầu lên đường hướng về hoang mạc, theo con đường đến biển Sậy, như Jehovah đã truyền bảo tôi. Chúng ta đi vòng núi Seir trong nhiều ngày. Jehovah phán với tôi rằng, các ngươi đã đi vòng quanh núi này đủ lâu rồi. Giờ hãy hướng lên phía bắc, hãy ra lệnh cho dân chúng rằng, các ngươi sẽ đi qua địa giới của anh em mình, tức con cháu Esau, sống trong vùng Seir, họ sẽ phát sợ các ngươi. Vậy nên, hãy cẩn thận, đừng gây chiến với họ, vì ta sẽ không ban cho các ngươi phần đất nào của họ đâu, cho dù chỉ một thẻo đất vừa đủ cho bàn chân các ngươi dẫm lên, vì ta đã ban núi Seir cho Esau làm sản nghiệp. Các ngươi sẽ dùng tiền bạc để mua thức ăn cho mình, cũng dùng tiền bạc để mua nước mình uống, vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã ban phước cho các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm. Ngài biết hành trình của các ngươi qua hoang mạc rộng lớn này suốt 40 năm nay. Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã ở cùng các ngươi, và các ngươi chẳng thiếu gì cả. Vậy là chúng ta đi qua địa phận của anh em mình, tức con cháu Esau sống tại Seir, tách khỏi con đường Araba, vốn xuất phát từ Elat và Esion-Geber, rồi chúng ta chuyển hướng và đi theo con đường hoang mạc của xứ Moab. Jehovah nói với tôi, đừng quấy rối Moab, cũng đừng gây chiến với họ, vì ta sẽ không ban đất họ cho các ngươi làm cơ nghiệp đâu, bởi ta đã ban vùng Ar cho con cháu Lot làm cơ nghiệp. Khi trước có dân Emim sống ở đó, giống dân này cao lớn và đông như dân Anakim. Giống như người Anakim, dân này cũng được xem là dân Rephaim, nhưng dân Moab gọi họ là Emim. Dân Horit trước đó cũng sống tại Seir, nhưng rồi con cháu Esau đến chiếm lấy xứ. Họ tiêu diệt dân đó rồi sống tại xứ ấy, cũng giống như điều Israel làm trong xứ mà Jehovah ban cho họ làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy và băng qua rạch Seret. Vậy là chúng ta băng qua rạch Seret. Số ngày từ khi chúng ta khởi đi từ Kade Barnea cho đến khi băng qua rạch Seret là 38 năm. Đến lúc ấy thì toàn bộ thế hệ những người có khả năng chiến đấu mới bị diệt hết khỏi giữa dân chúng, như Jehovah đã thề. Tay của Jehovah nghịch với thế hệ đó, và Ngài diệt họ khỏi giữa dân chúng, cho đến khi họ chết sạch. Khi tất cả những người có khả năng chiến đấu đã chết, và không còn giữa vòng dân chúng, Jehovah phán với tôi rằng, hôm nay các ngươi phải đi qua Ar, địa giới của Moab. Khi các ngươi đến gần xứ của dân Ammon, đừng quấy rối, cũng đừng gây chiến với họ, vì ta sẽ không cho các ngươi phần đất nào của dân Ammon để làm cơ nghiệp, vì ta đã ban nó cho con cháu của Lot làm cơ nghiệp. vùng đất ấy cũng được xem là đất của dân Rephaim. Lúc trước, người Rephaim sống tại đó, nhưng dân Ammon gọi họ là Samsumim. Họ là giống dân cao lớn và đông như dân Anakim. Nhưng Jehovah đã tiêu diệt họ trước dân Ammon, và dân này tiếp nối họ sống tại nơi ấy. Đó cũng giống như Đức Chúa Trời đã làm cho dòng dõi Esau sống tại vùng Seir khi Ngài diệt hết dân Horit trước mặt họ, rồi con cháu Esau tiếp nối họ sống tại nơi ấy cho đến ngày nay. Còn dân Avim sống trong các ngôi làng ở tận vùng Gaza, dân Kaptorim từ vùng núi Kapto đã tiêu diệt họ và đến sống tại xứ của họ. Nào, hãy đứng dậy, lên đường vượt qua thung lũng Adnon, kìa, ta đã phó vào tay các ngươi Sihon, người Amorit, vua Hetbon và xứ của ông ta. Hãy bắt đầu chiếm hữu xứ và giao chiến với vua ấy. Bữa nay, ta sẽ khởi giáng xuống các dân dưới trời, lòng sợ hãi và kinh khiếp đối với các ngươi. Họ sẽ nghe tin về các ngươi và sẽ run rẩy, phiền não vì cớ các ngươi. Từ hoang mạc Kedemot, tôi sai người đem tin đến Sihon, vua Hetbon, với lời lẽ hòa hảo rằng: Xin cho tôi đi ngang qua xứ vua, tôi sẽ đi theo con đường chính, tôi sẽ không quay qua bên phải hay bên trái. Xin vua bán thức ăn cho tôi, xin vua bán nước uống cho tôi. Chỉ xin phép vua cho tôi đi băng ngang qua thôi, như con cháu của Esau sống tại Seir và như dân Moab sống tại Ar đã làm cho tôi, cho đến khi chúng tôi qua sông Jordan để vào xứ mà Jehovah, Đức Chúa Trời chúng tôi, ban cho chúng tôi. Nhưng Sihon, vua Hetbon, không để chúng ta đi qua, vì Jehovah, Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến tâm trí vua ấy cứng cỏi, tấm lòng ông ta ương ngạnh, để Ngài có thể dùng sức mạnh các ngươi đánh bại ông ta, là điều ngày nay Ngài đã làm. Jehovah phán với tôi: Đó, ta đã khởi sự phó cho các ngươi Sihon và xứ ông ta, hãy chiếm hữu nó, để các ngươi được hưởng lấy xứ ấy. Rồi Sihon cùng toàn thể chiến binh mình kéo ra, giao chiến với chúng ta tại Jahat. Jehovah, Đức Chúa Trời chúng ta phó vua ấy vào tay chúng ta, và chúng ta đánh bại ông ta. Chúng ta giết chết vua ấy, cùng các con trai và toàn bộ đạo binh của ông ta. Chúng ta chiếm hết các thành của vua ấy vào thời đó và diệt sạch tất cả các thành có người ở, kể cả phụ nữ và trẻ con, chẳng chừa lại một ai. Chỉ có gia súc là chúng ta đoạt lấy làm chiến lợi phẩm cho mình, cùng với chiến lợi phẩm từ các thành mà chúng ta đã chiếm. Từ Aroe ở mé thung lũng Adnon và từ thành trong trũng cho đến Galaad, chẳng có thành nào cao quá sức chúng ta. Jehovah, Đức Chúa Trời chúng ta giúp chúng ta đánh thắng mọi quân thù trước mặt chúng ta. Chỉ còn lại xứ của con cháu Ammon là các ngươi không đụng đến, cũng như toàn thể mé sông Gia Bốc, cùng các thành phố ở vùng đồi núi, tức mọi nơi mà Jehovah, Đức Chúa Trời chúng ta cấm chúng ta đụng đến. Khi các ngươi xung trận để giao chiến với quân thù, nhưng lại thấy họ có nhiều ngựa, xe và người đông hơn mình, thì các ngươi cũng đừng sợ. Vì Jehovah, Đức Chúa Trời, đấng đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, vẫn ở cùng các ngươi. Khi gần đến lúc giao chiến, thì thầy tế lễ phải sẽ bước tới phát biểu trước mọi người rằng: Này Israel, hãy nghe đây. Hôm nay các ngươi sắp giao chiến với quân thù, các ngươi không được nao núng tinh thần, đừng hoang mang, đừng run rẩy, cũng đừng kinh sợ chúng. Vì Jehovah, Đức Chúa Trời đi cùng các ngươi để chiến đấu với quân thù thay cho các ngươi và giải cứu các ngươi. Các quan tướng sẽ phải nói với mọi người rằng: Ở đây có ai mới cắt nhà mà chưa vào ở không? Người đó hãy trở về nhà, vì biết đâu mình sẽ chết trận và một người khác sẽ được ở nhà đó. Có ai trồng vườn nho mà chưa được ăn trái nó không? Người đó hãy trở về nhà, vì biết đâu mình sẽ chết trận và người khác được ăn trái. Có ai đã hứa hôn với một phụ nữ mà chưa kịp làm lễ cưới không? Người ấy hãy trở về nhà, vì biết đâu mình sẽ chết trận và một người khác sẽ cưới vợ hứa của mình. Các quan tướng phải nói thêm với mọi người rằng: Có ai sợ hãi hoặc sờn lòng không, người đó hãy trở về nhà để khỏi khiến lòng anh em bị nao sờn giống như mình. Khi các quan tướng đã phát biểu với mọi người như vậy rồi, thì họ phải chỉ định các viên chỉ huy binh lính. Khi các ngươi tiến đánh một thành nào, thì trước tiên hãy nghị hòa với thành đó. Nếu họ chấp nhận đề nghị của các ngươi và mở cửa thành đón tiếp các ngươi, thì toàn thể cư dân trong thành phải chịu lao động cưỡng bách phục dịch các ngươi. Nhưng nếu họ không chịu nghị hòa với các ngươi, mà lại khai chiến với các ngươi, thì các ngươi phải công thành. Một khi Jehovah Đức Chúa Trời đã cho các ngươi được thắng, và khiến họ phải khuất phục các ngươi, thì các ngươi phải giết hết đàn ông trong thành. Nhưng phụ nữ, trẻ con, gia súc cùng mọi thứ trong thành, tức toàn bộ tài sản nó, thì các ngươi sẽ đoạt lấy làm chiến lợi phẩm cho mình. Các ngươi sẽ hưởng chiến lợi phẩm từ quân thù mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Các ngươi phải xử như vậy với tất cả các thành cách xa mình, tức các thành không thuộc trong số thành của các dân tộc dưới đây. Tại các thành của những dân tộc mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi làm sản nghiệp, thì các ngươi không được chừa lại bất kỳ thứ gì có hơi thở. Trái lại, các ngươi phải diệt sạch hết bọn họ, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, như Jehovah Đức Chúa Trời đã truyền bảo các ngươi. Hãy làm vậy để họ đừng dạy các ngươi hành xử theo những lề thói đáng kinh tởm như họ làm cho các thần của mình. Khi các ngươi vây thành nào lâu ngày, hãm đánh để chiếm lấy nó, các ngươi không được dùng rìu để hủy hoại cây cối nó, vì các ngươi có thể hưởng hoa quả từ cây, nên các ngươi không được đốn hạ nó. Vì phải chăng cây ngoài đồng là quân thù, nên các ngươi phải công hãm. Chỉ những cây nào các ngươi biết là không phải cây ăn quả, thì các ngươi mới được đốn hạ, để dựng công sự tiến đánh thành đang lâm chiến với mình, cho đến khi nó thất thủ. Nếu trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi sở hữu, người ta phát hiện một xác chết nằm ngoài đồng mà không biết bị ai giết chết, thì các trưởng lão và quan sự kiện của các ngươi phải ra đồng và họ phải đo khoảng cách từ xác người chết đến các thành chung quanh. Thành nào gần xác chết nhất thì các trưởng lão thành đó phải lấy từ trong đàn ra một con bò cái tơ chưa bị bắt cày kéo, tức chưa từng mang ách. Các trưởng lão của thành phải đem con bò cái tơ đó xuống một thung lũng có dòng nước chảy, chỗ chưa có ai gieo trồng gì, rồi đánh gãy cổ con bò tại chỗ đó. Các thầy tế lễ là con cháu Lê-vi phải đến, vì Jehovah Đức Chúa Trời đã chọn họ để phục vụ Ngài, và nhân danh Jehovah chúc phước cho dân chúng. Hãy nghe theo lời chỉ bảo của họ, vì lời họ sẽ là phán quyết trong mọi cuộc tranh tụng và mọi trường hợp đã thương. Tất cả các trưởng lão của thành gần chỗ xác chết nhất phải rửa tay mình trên con bò cái tơ đã bị đánh gãy cổ trong thung lũng. Họ phải lên tiếng về vụ việc ấy rằng, tay chúng tôi không làm đổ máu này, chúng tôi cũng không chứng kiến vụ việc. Lạy Jehovah, xin hãy tha tội cho dân Israel của Ngài, là dân Ngài đã chuộc, và xin đừng kể tội làm đổ máu vô tội này cho dân Israel của Ngài. Lúc đó, họ sẽ được tha tội làm đổ máu. Như vậy, khi các ngươi làm điều phải trước mặt Jehovah, thì các ngươi sẽ giũ sạch máu vô tội khỏi giữa vòng mình. Khi các ngươi ra đi giao chiến với quân thù, và Jehovah Đức Chúa Trời cho các ngươi đánh thắng, bắt chúng phải khuất phục các ngươi, thì các ngươi phải bắt chúng làm tù binh. Nếu các ngươi thấy trong số tù binh có một phụ nữ xinh đẹp mà các ngươi ưa thích và muốn lấy làm vợ mình, thì các ngươi phải đưa cô ta về nhà mình, và cô ta phải cạo đầu cũng như cắt hết móng tay, móng chân đi. Cô ta phải lột bỏ y phục mặc trên người khi bị bắt làm tù binh và sẽ ở luôn trong nhà các ngươi đúng một tháng khóc thương cha mẹ mình. Sau đó, các ngươi có thể ăn ở với cô ta như chồng và cô ta sẽ là vợ các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không còn ưa thích cô ta nữa, thì các ngươi phải để cô ta ra đi tự do. Các ngươi dứt khoát không được đem bán, cũng không được cư xử với cô ta như nô lệ, vì các ngươi đã khiến cô ta bẻ mặt rồi. Nếu người nào có hai vợ, nhưng lại yêu thương người này và ghét bỏ người kia, trong khi cả hai, người vợ được yêu thương lẫn người vợ bị ghét bỏ đều sinh con cho mình, và nếu con trai trưởng là con của người vợ bị ghét, thì vào ngày người đó chia sản nghiệp mình lại cho các con trai thừa hưởng, người đó không được đưa con trai của người vợ được thương lên làm con trai trưởng thay cho con trai của người vợ bị ghét, là con trai trưởng đích thực. Trái lại, người đó phải nhận con trai của người vợ bị ghét là trưởng nam bằng cách chia cho con trai ấy phần gấp đôi trong mọi thứ mình sở hữu, vì nó là bông trái đầu tiên của sức lực người đó, nên quyền trưởng nam phải thuộc về nó. Nếu người nào có đứa con ngang bướng, ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ mình, và cho dù họ đã xử phạt, nhưng nó vẫn không chịu vâng lời, khi đó, người cha và người mẹ phải bắt nó dẫn đến các trưởng lão của thành mình, tại nơi cổng thành. Họ phải trình với các trưởng lão của thành mình rằng, thằng con này của chúng tôi thật ngang bướng và ngỗ nghịch. Nó không chịu vâng lời chúng tôi, nó tham ăn, mê uống. Rồi mọi người trong thành phải ném đá nó cho chết đi, và các ngươi sẽ loại bỏ điều ác khỏi giữa vòng các ngươi. Nếu người nào phạm một tội đáng chết và phải bị xử tử bằng cách treo lên trụ hình, thì thay của nó không được để treo qua đêm. Thay vào đó, các ngươi nhất định phải chôn cất nó trong ngày. Vì bất kỳ ai bị treo lên như vậy thì bị Đức Chúa Trời rủa xả. Hãy tuân theo giới mạng này để các ngươi không làm ô uế xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi làm sản nghiệp. Khi thấy bò hay chiên của anh em người Israel mình đi lạc, thì các ngươi không được làm ngơ. Các ngươi nhất định phải dắt nó trở về với chủ. Nếu người anh em Israel đó không ở gần các ngươi, hoặc nếu các ngươi không biết người đó, thì các ngươi phải đem con vật về nhà mình và phải giữ nó cho đến khi người kia đến tìm, rồi các ngươi sẽ giao lại cho anh ta. Các ngươi phải làm tương tự với lừa của họ. Các ngươi phải làm tương tự với áo quần của họ. Các ngươi phải làm tương tự với mọi vật mà anh em người Israel làm thất lạc, tức mọi thứ họ bị mất mà các ngươi tìm gặp. Các ngươi không được làm ngơ. Khi thấy lừa hay bò của anh em người Israel mình ngã quỵ dọc đường, thì các ngươi không được làm ngơ, mà các ngươi phải giúp họ đỡ nó dậy. Phụ nữ không được mặc áo quần của nam giới, mà nam giới cũng không được mặc đồ phụ nữ. Vì bất kỳ ai làm vậy, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đều ghê tởm. Nếu các ngươi tình cờ bắt gặp một tổ chim trên đường đi, trên cây hay dưới đất, trong tổ có chim con hay trứng và chim mẹ đang ấp, thì các ngươi không được bắt cả mẹ lẫn con. Các ngươi có thể bắt chim con cho mình, nhưng nhất định phải thả chim mẹ đi. Hãy vâng theo giới luật này để các ngươi được phước và để các ngươi được sống lâu. Khi làm nhà mới, thì các ngươi phải làm thanh trắng trên mái, để các ngươi không khiến máu vô tội đổ trên nhà mình khi có ai đó trên mái té xuống. Các ngươi không được trồng vườn nho mình bằng hai loại hạt giống, vì làm vậy thì toàn bộ vụ thu hoạch đều bị sung vào nơi thánh, cả hạt giống mà các ngươi gieo lẫn hoa lợi quả vườn nho. Các ngươi không được cho con bò cày chung với con lừa, các ngươi không được mặc áo quần dệt bằng lông chiên chung với sợi lanh. Các ngươi phải kết tua cho bốn góc áo choàng mình mặc. Giả sử một người đàn ông cưới vợ, ăn ở với vợ, nhưng rồi ghét bỏ vợ, và đi pha vu cô ấy đã làm những chuyện xấu hổ, khiến cô ấy bị tai tiếng rằng, tôi đã lấy người phụ nữ này, nhưng khi đến gần, tôi chẳng thấy có gì chứng tỏ cô ta còn trinh trắng. Khi đó, cha mẹ của người thiếu nữ phải trưng ra bằng cớ về sự trinh trắng của con mình cho các trưởng lão tại cổng thành. Cha của người thiếu nữ phải nói với các trưởng lão rằng, tôi đã gả con gái cho cậu này làm vợ, nhưng cậu ta lại ghét bỏ nó. Đó, cậu ta đã pha vu cho nó rằng, tôi thấy con gái ông bà không còn trinh trắng nữa. Nhưng đây là chứng cớ về sự trinh tiết của con gái tôi. Và rồi họ sẽ trải áo choàng của cô gái ra trước mặt các trưởng lão của thành đó. Các trưởng lão trong thành phải bắt người chồng để trừng phạt. Họ phải buộc anh ta nộp phạt 100 miếng bạc vì đã gây tai tiếng cho một trinh nữ Israel, và trao số bạc đó cho cha cô gái. Người chồng phải nhận thiếu nữ này làm vợ. Trọn đời mình, anh ta không được ruồng bỏ. Nhưng nếu lời người chồng nói là đúng, tức cô gái không chứng minh được sự trinh trắng của mình, thì người ta phải đem cô gái đến cửa nhà cha cô ta, và người trong thành đó phải ném đá cô ta cho chết đi, vì cô ta đã phạm một việc nhơ nhuốc trong Israel, khi làm điếm ngay trong nhà cha mình. Các ngươi phải trừ bỏ điều ác khỏi giữa vòng mình. Nếu người ta bắt gặp một người đàn ông ngủ với một phụ nữ đã có chồng, thì cả hai, tức người đàn ông ngủ với người phụ nữ và chính người phụ nữ đều phải chết. Các ngươi phải trừ bỏ điều ác khỏi giữa vòng mình. Nếu một cô gái vốn là trinh nữ đã hứa hôn với một người đàn ông, nhưng một người đàn ông khác gặp cô gái trong thành rồi ăn nằm với cô ta, thì phải đem cả hai người ra cổng thành và ném đá họ cho chết đi. Các ngươi phải ném đá cô gái vì ở trong thành mà cô ta không kêu cứu. Các ngươi phải ném đá người đàn ông vì hắn đã hãm hiếp vợ của người khác. Các ngươi phải trừ bỏ điều ác khỏi giữa vòng mình. Nhưng nếu người đàn ông thấy cô gái đã hứa hôn kia ngoài đồng, và nếu người đó bắt ép cô gái và ăn nằm với cô gái, thì chỉ người đàn ông đã ăn nằm với cô gái đó phải chết. Còn với cô gái thì các ngươi đừng hình phạt gì cả. Cô ta chẳng phạm tội gì đáng chết. Trường hợp này cũng giống như khi một người tấn công người đồng loại rồi giết chết người đó. Vì kẻ đó gặp cô gái ngoài đồng, cô gái đã hứa hôn có kêu cứu, nhưng chẳng có ai cứu giúp. Nếu một người đàn ông gặp một cô gái là trinh nữ chưa đính hôn, và nếu người này bắt ép rồi ăn nằm với cô gái, và họ bị phát hiện, thì người đàn ông đã ăn nằm với cô gái phải trả cho cha cô gái 50 miếng bạc, và phải lấy cô gái làm vợ, vì người đó đã làm nhục cô ta. Trọn đời mình, người đó không được ruồng bỏ vợ. Không ai được lấy vợ của cha mình làm vợ. Người đó không được tước mất quyền làm chồng của cha. Bất kỳ người nam nào có tinh hoàn bị dập hay bị cắt bỏ đều không được vào hội của Jehovah. Người nào vốn là con hoang không được vào hội của Jehovah. Con cháu của người đó, dầu đến đời thứ 10, cũng không được vào đó. Người Ammon và người Moab không thể vào hội của Jehovah. Con cháu họ, dù cho đến đời thứ 10, cũng không được vào. Sở dĩ như vậy là vì họ đã không đem bánh, nước tiếp đón các ngươi lúc đi đường, sau khi các ngươi ra khỏi Ai Cập, và vì họ đã mướn Balaam, con trai Bê-ô, người Phê-thô-rơ ở Aram, Naharaim, rủa xả các ngươi. Nhưng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi không nghe theo Balaam, thay vào đó, Jehovah Đức Chúa Trời đã đổi lời rủa xả thành lời chúc phước cho các ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời yêu thương các ngươi. Trọn đời sống các ngươi không được mưu cầu sự bình an hay thịnh vượng gì cho họ. Các ngươi không được khinh ghét người Ê-đôm, vì họ cũng là anh em mình. Các ngươi không được khinh ghét người Ai Cập, vì các ngươi từng làm khách ngoại kiều trong xứ sở họ. Con cháu đời thứ ba của họ có thể vào hội của Jehovah. Khi các ngươi xung trận tiến đánh quân thù, thì các ngươi phải giữ mình khỏi mọi điều ác. Nếu giữa vòng các ngươi có ai không thanh sạch vì việc đã xảy ra cho mình lúc ban đêm, thì người đó phải ra ngoài trại, không được trở vào. Đến chiều tối, người đó phải tắm mình trong nước. Khi mặt trời lặn, thì người đó sẽ được trở vào bên trong trại. Các ngươi cũng phải dành một nơi bên ngoài trại để ra mà đi ngoài, và các ngươi phải có một vật dụng để đào. Khi các ngươi đi ngoài, thì các ngươi sẽ dùng vật đó để đào lỗ, xong sẽ đùa đất lấp phân lại. Vì Jehovah Đức Chúa Trời đi lại giữa doanh trại các ngươi, để cho các ngươi chiến thắng và giao quân thù vào tay các ngươi. Cho nên, doanh trại các ngươi phải thánh, để Ngài chẳng thấy điều gì không thanh sạch giữa vòng các ngươi, khiến Ngài từ bỏ các ngươi. Các ngươi không được giao trả kẻ nô lệ đã bỏ trốn lại cho người chủ. Hãy để anh ta sống với các ngươi. Tại bất kỳ thành nào anh ta chọn, đừng áp bức anh ta. Giữa vòng các con gái Israel, không ai được hành nghề mại dâm trong các đền miếu, mà giữa vòng các con trai Israel cũng vậy. Đừng đem vào nhà Jehovah Đức Chúa Trời tiền công của một gái điếm hay tiền công của một trai điếm để làm vật khấn hứa, vì cả hai thứ tiền này đều ghê tởm đối với Jehovah Đức Chúa Trời. Các ngươi không được cho người anh em Israel mình vay lấy lãi, dầu là tiền bạc, thức ăn hay bất kỳ vật gì người ta cho vay lấy lãi. Đối với khách ngoại kiều thì các ngươi có thể cho vay lấy lãi, nhưng với anh em người Israel của mình thì các ngươi không được cho vay lấy lãi, để Jehovah Đức Chúa Trời ban phước cho các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm trong xứ mà các ngươi sẽ vào chiếm hữu. Khi các ngươi hứa nguyện với Jehovah Đức Chúa Trời mình, thì các ngươi không được chậm thực hiện, vì Jehovah Đức Chúa Trời hẳn sẽ đòi các ngươi phải hoàn nguyện. Các ngươi sẽ phạm tội nếu không hoàn nguyện. Nhưng nếu các ngươi không khấn hứa, thì các ngươi không mắc tội. Lời nào các ngươi nói ra, thì các ngươi phải tuân giữ và thực hiện. Theo như các ngươi đã hứa nguyện với Jehovah Đức Chúa Trời mình, bất kỳ điều gì mà các ngươi đã tự nguyện thề hứa bằng miệng mình. Khi các ngươi vào vườn nho của kẻ khác, các ngươi được ăn tùy thích, nhưng không được bỏ vào giỏ đem về. Khi các ngươi vào đồng lúa chín của người khác, các ngươi được phép dùng tay bứt bông lúa, nhưng không được dùng lưỡi hái cắt lúa chín của người ta. Khi người nào lấy vợ và đã cưới rồi, nếu chị ta không được lòng người chồng, vì người này thấy chị có điều gì đó không tương xứng, thì người đó phải viết cho chị một giấy chứng nhận ly hôn, rồi bảo chị ra khỏi nhà. Khi đã ra khỏi nhà người này, thì chị có thể về làm vợ một người đàn ông khác, nếu người chồng sau này lại ghét bỏ chị, và viết chứng nhận ly hôn trao cho chị, rồi đuổi chị ra khỏi nhà, hay nếu người chồng sau qua đời, thì người đàn ông lúc đầu đã lấy chị làm vợ, tức người chồng trước đó đã đuổi chị đi, người này không được lấy chị làm vợ lại, vì chị đã bị ô uế. Đó là điều kinh tởm đối với Jehovah. Các ngươi không được làm cho ô uế xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho mình làm sản nghiệp. Khi một người mới cưới vợ, thì người đó khỏi phải ra trận, và cũng không bị buộc thi hành bổn phận nào có tính cưỡng bách. Người đó được thông thả ở nhà một năm, để đem lại niềm vui cho người vợ mình đã cưới. Không ai được giữ cối xoay, hay thớt cối trên như vật thế chấp, vì đó chẳng khác nào nhận cầm mạng sống của người khác. Nếu kẻ nào bắt cóc một người anh em mình từ giữa vòng dân Israel và đối xử với người đó như nô lệ, rồi đem bán, thì kẻ bắt người đó phải chết. Các ngươi phải diệt trừ việc ác khỏi giữa vòng mình. Hãy coi chừng về nạn dịch phun hủi, để cẩn thận tuân thủ và làm theo mọi hướng dẫn mà các thầy tế lễ dòng Lê-vi đã chỉ dạy cho các ngươi. Các ngươi phải thực hiện đúng như tôi đã dặn bảo họ. Hãy nhớ lại điều Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho Miriam khi các ngươi ra khỏi Ai Cập. Khi các ngươi cho người khác vay mượn thứ gì, thì cũng đừng vào nhà họ mà lấy vật thế chấp. Các ngươi cứ đứng bên ngoài, và người đi vay mượn các ngươi đó sẽ đem vật thế chấp ra cho các ngươi. Nếu đó là người nghèo, thì các ngươi không được đi ngủ khi vẫn còn giữ vật thế chấp đó. Đến lúc mặt trời lặn, thì các ngươi nhất định phải trả lại món đồ thế chấp cho họ, để họ có áo mà đắp khi ngủ, và chúc phước cho các ngươi. Đó sẽ là sự công chính của các ngươi trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mình. Các ngươi không được áp bức người làm thuê nghèo khổ, thiếu thốn, dầu đó là người anh em Israel của mình, hay là khách ngoại kiều đang ở trong xứ các ngươi. Bên trong các thành của các ngươi, mỗi ngày các ngươi phải trả công cho họ ngay, không được để vấn đề này tồn động sau khi mặt trời lặn, vì họ nghèo thiếu và phải cậy vào đó để sống. Không được xử tệ cha mẹ vì tội của con cái, cũng không được xử tử con cái vì tội của cha mẹ. Trái lại, ai phạm tội thì chính người đó phải bị xử tử. Các ngươi không được xử bất công đối với khách ngoại kiều hay kẻ mồ côi, cũng đừng nhận áo của quá phụ làm vật thế chấp. Các ngươi phải nhớ lại mình đã từng làm nô lệ tại Ai Cập và nhờ Jehovah Đức Chúa Trời giải cứu mình khỏi đó. Vậy nên, tôi chỉ thị cho các ngươi phải vâng theo giới luật này. Khi các ngươi gặt lúa ngoài đồng, và nếu các ngươi lỡ bỏ quên bó lúa nào ngoài đó, thì các ngươi không được quay trở lại lấy. Các ngươi phải để cho khách ngoại kiều, cho kẻ mồ côi, hoặc cho người quả bụa, để Jehovah Đức Chúa Trời ban phước cho các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm. Khi các ngươi rung lắc cây ô liu mình, thì các ngươi không được mót lại những trái còn sót trên nhánh. Đó sẽ là phần của khách ngoại kiều, kẻ mồ côi hoặc người quả bụa. Khi các ngươi thu hoạch trái của vườn nho mình, các ngươi không được quay lại mót. Đó sẽ là phần của khách ngoại kiều, kẻ mồ côi hay người quả bụa. Các ngươi phải nhớ lại rằng, mình từng là nô lệ trong xứ Ai Cập. Vì vậy, tôi chỉ thị các ngươi phải tuân giữ giới luật này. Khi có tranh chấp và hai bên đưa nhau ra tòa để quan tòa xét xử, thì quan tòa sẽ tha bổng cho người công bình và tuyên phạt kẻ ác. nếu kẻ có tội đáng bị đánh đòn, thì quan tòa sẽ bảo họ nằm xuống trước mặt mình và chịu đánh số gậy đòn tương xứng với tội đã gây ra. Quan tòa có thể phạt kẻ ấy 40 đòn, nhưng không được vượt quá số đó, vì nếu quan tòa xử quá số đó để rồi đánh họ nhiều thêm, thì người anh em Israel kia sẽ bị nhục trước mặt các ngươi. Các ngươi không được khớp mõm con bò đang đạp lúa. Trong trường hợp các ngươi ở chung nhà mà một người chết đi không con, thì người vợ của kẻ chết đó không được đi lấy người khác bên ngoài gia đình. Thay vì vậy, anh hay em trai của người đã chết phải ăn ở với người vợ quá như là vợ mình và làm bổn phận của người anh em chồng đối với chị. Làm vậy là để người con trưởng mà chị sinh ra sẽ nối danh cho người anh em đã chết của mình và danh đó không bị mất đi trong Israel. Nhưng nếu người đó không muốn lấy chị hay em dâu mình làm vợ, thì người vợ quá đó phải đến gặp các trưởng lão tại cổng thành trình báo rằng: người anh hoặc em chồng của tôi không chịu lưu danh cho em hoặc anh mình trong Israel và từ chối thi hành bổn phận của anh hoặc em chồng đối với tôi. Khi đó, các trưởng lão trong thành phải gọi anh này đến để nói chuyện. Nhưng giả sử anh ta khăng khăng từ chối rằng: tôi không muốn lấy người này, lúc ấy, người em dâu hay chị dâu kia phải đến gần anh này trước sự hiện diện của các trưởng lão, lột dép ở chân anh ta ra, rồi nhổ vào mặt anh ta, chị phải đáp lại anh ta rằng: người không chịu gây dựng gia đình cho em hoặc anh mình thì phải xử thế này. Trong Israel, anh này sẽ bị mang danh là nhà của kẻ bị lột dép. Nếu có hai người đàn ông đánh nhau và vợ của một người đến để tiếp cứu chồng, nhưng lại dùng tay nắm vào chỗ kín của người kia, thì các ngươi phải chặt tay của chị ta đi, mắt các ngươi không được thương xót. Trong túi các ngươi không được có hai loại trái cân, một già và một non. Trong nhà các ngươi không được có hai loại lường, một lớn và một nhỏ. Các ngươi phải dùng trái cân đúng, chính xác. Các ngươi phải dùng thứ lường đúng và đủ để các ngươi được sống lâu trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Vì mọi kẻ làm những việc kia, tức mọi kẻ hành động không công chính, đều đáng ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hãy nhớ lại việc mà dân Amalek đã làm cho các ngươi trong lúc đi đường, sau khi các ngươi ra khỏi Ai Cập. Họ không tôn kính Đức Chúa Trời, nên đã đón đường các ngươi và đánh đập vào những kẻ yếu sức đi sau cùng, khi các ngươi yếu mỏn, mỏi mệt. Vậy nên, khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã cho các ngươi được thảnh thơi trước mọi kẻ thù chung quanh mình, trong xứ mà Ngài ban cho các ngươi sở hữu làm cơ nghiệp, thì các ngươi không được quên rằng mình phải xóa sạch ký ức về Amalek dưới trời. Khi các ngươi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho mình làm sản nghiệp, khi các ngươi được sở hữu xứ ấy và sống ở đó rồi, thì các ngươi phải lấy một phần hoa màu đầu mùa thu hoạch được từ mảnh đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho mình, bỏ vào một chiếc giỏ, rồi đem đến nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn làm nơi thánh Ngài. Các ngươi phải đến gặp thầy tế lễ đương chức tại thời điểm đó và nói với ông: hôm nay đây, tôi xin xác nhận với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông là tôi đã vào trong xứ mà Giê-hô-va đã thề hứa với các tổ phụ sẽ ban cho chúng ta. Thầy tế lễ sẽ nhận chiếc giỏ từ tay các ngươi và đặt nó xuống trước bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi phải nói trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình rằng: tổ phụ con vốn là người Aram sống phiêu bạt, người xuống Ai Cập rồi ở lại đó với một số ít người trong gia đình. Tại đó, người trở nên một dân lớn, hùng mạnh, đông đúc. Người Ai Cập ngược đãi chúng con, khiến chúng con khốn khổ. Họ buộc chúng con làm việc như nô lệ. Chúng con kêu vang Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng con, và Ngài nghe tiếng chúng con, nhìn thấy nỗi khốn cùng, nhọc nhằn, áp bức mà chúng con phải chịu. Giê-hô-va đã dùng bàn tay mạnh mẽ, bày tỏ quyền năng lớn lao, giáng sự kinh khiếp, dùng dấu kỳ, phép lạ để đem chúng con ra khỏi Ai Cập, rồi đưa chúng con đến đây và ban xứ này cho chúng con, một xứ đượm sữa và mật. Đây, còn có mang theo các sản vật đầu tiên của xứ mà Ngài, tức Giê-hô-va, đã ban cho chúng con. các ngươi phải đặt nó xuống trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và thờ phượng trước mặt Ngài. Các ngươi phải vui mừng về mọi việc tốt lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm cho mình, cho nhà mình, anh em, người Lê-vi và khách ngoại kiều giữa vòng các ngươi. Khi các ngươi đã nộp xong tất cả phần 10 từ vụ thu hoạch của mình vào năm thứ ba, tức năm nộp thuế phần 10, thì các ngươi phải phân phát cho người Lê-vi, cho khách ngoại kiều, cho kẻ mồ côi và người góa bụa trong thành, để họ có mà ăn và được no đủ. Các ngươi phải nói trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình rằng, con đã lấy mọi thứ thuộc về Giê-hô-va trong nhà mình, phân phát cho người Lê-vi, khách ngoại kiều, kẻ mồ côi và người góa bụa, theo như mọi giới luật mà Ngài đã truyền bảo con không vi phạm hoặc bỏ quên giới luật nào. Con không ăn quả đó lúc tang chế, con không dời nó đi khi con ô uế, cũng không dùng nó để cúng kiến người chết. Con đã nghe theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, con đã vâng giữ mọi điều Ngài truyền bảo con làm. Từ nơi thánh Chúa đang ngự, tức từ trên trời, xin Ngài đoái đến và ban phước cho dân Israel của Ngài, cùng với sứ mà Ngài đã ban cho chúng con, một sứ đượm sữa và mật, như Ngài đã thề hứa với các tổ phụ chúng con. Hôm nay đây, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi truyền bảo các ngươi tuân giữ các luật lệ và quy định này. Vì vậy, các ngươi phải hết lòng, hết linh hồn mình giữ lấy và thực hiện. Hôm nay, các ngươi đã nhận Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của mình, đồng ý bước đi trong các đường lối Ngài, vâng giữ các luật lệ, giới mạn cùng các quy định Ngài ban và nghe theo tiếng Ngài. Hôm nay, Giê-hô-va đã nhận các ngươi là dân thuộc riêng về Ngài, như Ngài đã hứa làm cho các ngươi, và các ngươi phải giữ hết các giới luật của Ngài. Hôm nay, Giê-hô-va đã nhận rằng Ngài sẽ khiến các ngươi được ca ngợi, danh tiếng và sự tôn trọng trỗi hơn mọi dân tộc khác mà Ngài đã tạo dựng. Các ngươi sẽ là một dân biệt riêng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, theo như Ngài đã phán. Môi-se và các trưởng lão Israel truyền bảo dân chúng rằng, hãy giữ tất cả các giới luật mà tôi truyền dạy các ngươi hôm nay. Trong ngày các ngươi qua sông Giô-đanh để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi, thì các ngươi phải dựng mấy tảng đá lớn rồi lấy hồ tô lên. Các ngươi phải viết lên đó mọi lời của luật pháp này khi các ngươi đã qua sông và vào trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho các ngươi, là xứ đượm sữa và mật, theo như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tổ phụ các ngươi đã thề hứa với các ngươi. Khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh, hãy dựng lên các tảng đá ấy theo như tôi truyền bảo cho các ngươi hôm nay trên núi Ê-ban và dùng hồ mà tô lên. Tại đó, các ngươi phải lập bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình là bàn thờ bằng đá, nhưng các ngươi không được dùng dụng cụ bằng sắt mà đục đẽo đá. Các ngươi phải xây bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình bằng đá nguyên khối. Trên đó, các ngươi phải dâng của lễ thiêu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Và các ngươi cũng sẽ dâng của lễ thụ ân và ăn uống tại đó. Các ngươi sẽ vui mừng trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Các ngươi phải viết lên mấy tảng đá đó một cách rõ ràng mọi lời của luật pháp này. Môi-se và các thầy tế lễ dòng Lê-vi nói với toàn thể Israel rằng, nào Israel, hãy yên lặng và nghe đây. Hôm nay, các ngươi đã trở thành dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vậy nên, các ngươi phải vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cũng như vâng giữ các giới mạn cùng luật lệ mà tôi truyền cho các ngươi bữa nay. Môi-se truyền bảo dân chúng trong cùng ngày đó rằng, sau khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh, thì các bộ tộc sau đây phải đứng trên núi Garisim để chúc phước cho dân chúng: Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph và Benjamin. Còn các bộ tộc sau đây phải đứng trên núi Ê-ban công bố lời rủa xả: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan và Nephtali. Những người Lê-vi phải lớn tiếng tuyên bố với mọi người Israel rằng kẻ nào chạm hay đúc tượng là vật Giê-hô-va ghê tởm do tay người thợ làm ra rồi lén lút dựng nó lên phải bị nguyền rủa. Và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào sỉ nhục cha mẹ mình phải bị nguyền rủa. Và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. kẻ nào di dời mốc địa giới của người láng giềng phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào khiến người mù đi lạc đường phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào tước đoạt đi lễ công bằng của khách ngoại kiều, kẻ mồ côi hoặc người quá bụa phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào ăn nằm với vợ của cha mình phải bị rủa xả, vì hắn đã tước đoạt quyền của người cha, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào ngủ với bất kỳ con thú nào phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào ăn nằm với chị hay em gái mình, dầu là cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ, phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào ngủ với bà gia mình phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào bí mật ám hại người khác phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào nhận quả hối lộ để giết hại người vô tội phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Kẻ nào không thừa nhận các lời của luật pháp này để vâng giữ thì phải bị rủa xả, và toàn thể dân chúng phải đáp Amen. Nếu các ngươi cẩn thận nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình và giữ lấy mọi giới luật của Ngài mà tôi đang truyền dạy các ngươi hôm nay, thì Jehovah Đức Chúa Trời sẽ đặt các ngươi cao hơn tất cả các dân khác trên đất. Mọi phước lành này sẽ giáng trên các ngươi và theo đuổi các ngươi nếu các ngươi nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình. Các ngươi sẽ được phước trong thành, mà các ngươi cũng sẽ được phước ngoài đồng. Con cháu của các ngươi, hoa màu từ đất ruộng các ngươi, sản vật từ thú nuôi của các ngươi, lứa đẻ của đàn bò, đàn chiên các ngươi đều sẽ được phước. Cái giỏ và máng nhồi bột của các ngươi sẽ được phước. Đi vào nhà các ngươi được phước, mà đi ra đường các ngươi cũng được phước. Jehovah sẽ khiến các kẻ thù nào nổi lên chống lại các ngươi bị đánh hạ trước mặt các ngươi. Họ sẽ từ một hướng đi ra chặn đánh các ngươi, nhưng sẽ theo bảy hướng mà chạy trốn trước các ngươi. Jehovah sẽ sai phước lành giáng trên các ngươi trong vựa lúa và trong mọi việc tay các ngươi làm. Ngài sẽ ban phước cho các ngươi trong xứ mà Ngài ban cho các ngươi. Jehovah sẽ lập các ngươi là một dân biệt riêng cho Ngài, như Ngài đã thề hứa với các ngươi, nếu các ngươi vâng giữ các giới mạng của Jehovah Đức Chúa Trời mình và bước đi trong mọi đường lối Ngài. Tất cả các dân trên đất sẽ thấy rằng các ngươi được gọi bằng danh của Jehovah, và họ sẽ sợ các ngươi. Jehovah sẽ khiến các ngươi được thịnh vượng trong xứ mà Ngài thề hứa với các tổ phụ sẽ ban cho các ngươi. Con cháu đông đúc, súc vật đầy đàn, hoa màu dư dật. Jehovah sẽ mở vựa lẫm của Ngài trên trời cho các ngươi, ban mưa đúng mùa xuống đất đai các ngươi, ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Các ngươi sẽ cho nhiều dân tộc vay mượn, còn các ngươi thì chẳng vay mượn ai. Jehovah sẽ khiến các ngươi đứng đầu chứ không phải đứng cuối. Các ngươi sẽ chỉ ở trên chứ chẳng bao giờ ở dưới. Nếu các ngươi nghe theo các giới mạng của Jehovah Đức Chúa Trời mình mà tôi truyền dạy các ngươi ngày nay để tuân giữ và thực hiện, và nếu các ngươi không xây qua bên phải hoặc bên trái rồi lìa bỏ những lời tôi đang truyền dạy hôm nay đây để đi theo phụng thờ các thần khác, nhưng nếu các ngươi không nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình để rồi tuân giữ hết các giới mạng và luật lệ Ngài mà tôi truyền dạy các ngươi ngày nay, thì mọi tai vạ này sẽ giáng trên các ngươi và sẽ bắt kịp các ngươi. Các ngươi sẽ bị rủa xả trong thành, và các ngươi cũng sẽ bị rủa xả ngoài đồng. Cái giỏ và máng nhồi bột của các ngươi sẽ bị rủa xả. Con cháu của các ngươi, thổ sản của các ngươi, lứa đẻ của đàn bò, đàn chiên các ngươi đều sẽ bị rủa xả. Bước vào nhà, các ngươi sẽ bị rủa xả, mà đi ra đường, các ngươi cũng bị rủa xả. Jehovah sẽ giáng họa trên các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, cho đến lúc các ngươi bị diệt hết, cho đến khi các ngươi nhanh chóng bị tiêu vong vì những việc ác mình làm khi lìa bỏ Ngài. Jehovah sẽ khiến dịch bệnh đeo bám các ngươi, cho đến khi Ngài diệt sạch các ngươi khỏi xứ mà Ngài sẽ ban cho các ngươi sở hữu. Jehovah sẽ hành hại các ngươi bằng các bệnh lây nhiễm, bằng chứng viêm sốt, bằng cơn hạn hán và cái nóng cháy da, bằng gió thiêu đốt và nấm mốc. Bầu trời trên đầu các ngươi sẽ như đồng, còn đất dưới chân các ngươi sẽ như sắt. Thay vì ban mưa trong xứ, Đức Chúa Trời sẽ khiến các bụi từ trên trời đổ xuống trên các ngươi, cho đến khi các ngươi bị diệt vong. Jehovah sẽ khiến các ngươi bị đánh hạ trước quân thù mình. Các ngươi sẽ từ một hướng đi ra chặn đánh họ, nhưng sẽ theo bảy hướng mà tháo chạy trước mặt họ. Các ngươi sẽ bị đùa đẩy đi đây đó giữa vòng các nước trên đất. Thây của các ngươi sẽ làm thức ăn cho mọi chim trời và các loài thú dưới đất. Sẽ chẳng có ai xua đuổi chúng. Jehovah sẽ hành hại các ngươi bằng ung nhọt xứ Ai Cập, bằng u bướu, hoại huyết, ghẻ ngứa, không sao chữa khỏi. Jehovah sẽ khiến các ngươi bị điên loạn, đuôi mù và lãng trí. Giữa ban trưa mà các ngươi sẽ đi mò mẫn như người mù mò mẫn trong bóng tối, và các ngươi sẽ không được thịnh vượng trong các đường lối mình. Các ngươi sẽ thường xuyên bị áp bức, cướp bóc mà chẳng có ai giải cứu. Các ngươi sẽ đính hôn với một phụ nữ, nhưng kẻ khác sẽ bắt cô ta rồi ăn ở với cô ta. Các ngươi sẽ xây nhà, nhưng không được sống trong đó. Các ngươi sẽ trồng vườn nho, nhưng không được hưởng trái nó. Bò của các ngươi sẽ bị giết trước mặt các ngươi, nhưng các ngươi không được ăn thịt nó. Lừa các ngươi sẽ bị cướp mất ngay trước mắt các ngươi và chẳng bao giờ được trả lại. Chiên các ngươi sẽ bị nộp cho quân thù, nhưng chẳng ai tiếp cứu các ngươi. Con trai, con gái các ngươi sẽ bị nộp cho các dân. Ngày đêm các ngươi sẽ dõi mắt trong ngóng con và mắt sẽ mờ yếu vì trong ngóng chúng. Tay các ngươi chẳng còn sức lực. Thổ sản bởi công khó các ngươi làm ra thì một dân các ngươi chưa từng biết sẽ ăn hết. Các ngươi sẽ luôn bị áp chế, chèn ép, đến nỗi các ngươi thành ra điên cuồng vì những chuyện mình nhìn thấy. Jehovah sẽ hành hại các ngươi, khiến đầu gối và chân cẳng các ngươi bị ung độc, không sao chữa khỏi, từ dưới bàn chân cho đến đỉnh đầu. Jehovah sẽ đẩy các ngươi cùng với vị vua mà các ngươi đã tôn lên cai trị mình đến một nước mà các ngươi và các tổ phụ chưa từng biết. Tại đó, các ngươi sẽ phụng thờ các tượng thần bằng gỗ, bằng đá. Các ngươi sẽ trở nên nỗi kinh hoàng, câu tục ngữ và trò cười giữa mọi dân mà Jehovah sẽ đưa các ngươi đến. Hạt giống các ngươi mang ra đồng thì nhiều, nhưng các ngươi sẽ thu lại ít, vì sẽ bị châu chấu ăn sạch. Các ngươi sẽ trồng và chăm sóc vườn nho, nhưng sẽ không uống được rượu nho, thậm chí cũng không thu được trái vì sâu bọ sẽ ăn hết. Các ngươi sẽ có cây ô liu trên khắp cả xứ, nhưng các ngươi lại chẳng có dầu để xoa bóp mình, vì trái cây ô liu sẽ rơi rụng. Các ngươi sẽ sinh con trai, con gái, nhưng chúng sẽ không còn là của các ngươi, vì chúng sẽ bị bắt đi. Toàn bộ cây cối và thổ sản các ngươi sẽ bị châu chấu phá sạch. Khách ngoại kiều giữa vòng các ngươi sẽ ngày càng trỗi vượt hơn các ngươi, còn các ngươi thì ngày càng đi xuống. Họ sẽ cho các ngươi vay mượn, còn các ngươi thì chẳng có gì cho họ vay mượn. Họ sẽ ở đằng đầu, còn các ngươi thì ở đằng cuối. Mọi tai họa này sẽ giáng xuống các ngươi, sẽ đuổi theo và bắt kịp các ngươi cho đến khi các ngươi bị diệt hết. Sở dĩ như vậy là vì các ngươi không nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình và vâng giữ các giới mạng cùng luật lệ Ngài mà Ngài truyền cho các ngươi. Những tai họa này sẽ giáng trên các ngươi và trên dòng dõi các ngươi như những dấu hiệu phép lạ. Vì các ngươi không phụng thờ Jehovah Đức Chúa Trời mình với lòng vui sướng khi được thịnh vượng, nên các ngươi sẽ phục vụ những kẻ thù mà Jehovah sai đến đánh các ngươi trong tình trạng đói khát, trần truồng và nghèo thiếu. Ngài sẽ đặt lên cổ các ngươi cái ách bằng sắt cho đến khi Ngài diệt sạch các ngươi. Jehovah Đức Chúa Trời sẽ sai một dân từ phương xa, từ tận cùng trái đất, đến địch cùng các ngươi, như chim đại bàng lao vào con mồi, một dân nói thứ tiếng hoàn toàn xa lạ với các ngươi, là dân có vẻ mặt hung tợn, chẳng biết nể nang người già, cũng chẳng có thiện cảm với người trẻ. Chúng sẽ ăn sạch con nhỏ trong đàn gia súc các ngươi, cùng thổ sản của các ngươi cho đến khi các ngươi bị diệt hết. Họ sẽ không chừa lại gì cho các ngươi từ ngũ cốc, rượu mới, dầu, cho đến bò con, chiên con trong đàn của các ngươi, cho đến khi khiến các ngươi tiêu vong. Họ sẽ vây hãm các ngươi trong tất cả các thành của các ngươi khắp nơi trong xứ, cho đến khi các tường thành sừng sững kiên cố mà các ngươi vẫn trông cậy vào đổ sập xuống. Họ sẽ vây hãm các ngươi như vậy trong tất cả các thành trên toàn xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho các ngươi. Trong khi bị vây hãm và lâm vào cảnh khốn cùng do quân thù gây ra, các ngươi sẽ ăn bông trái của chính thân thể mình, tức ăn thịt con trai, con gái mình mà Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi. Những người đàn ông hiền hòa, tế nhị giữa vòng các ngươi, thậm chí họ cũng đố kỵ với anh em mình, với chính người vợ yêu dấu của mình và với con cái còn lại của mình. Trong lúc bị vây hãm và gặp cảnh khốn cùng, họ sẽ không nhường bớt cho ai thịt của chính con mình mà họ sắp ăn, vì họ chẳng còn lại gì để ăn. Những phụ nữ dịu hiền, nhạy cảm giữa vòng các ngươi, dịu hiền nhạy cảm đến độ không dám đặt bàn chân mình xuống đất, họ sẽ thèm thuồng người chồng yêu dấu, thèm thuồng con trai, con gái mình, thèm thuồng đứa con sơ sinh ra từ bụng dạ mình, thèm thuồng cả thai nhi mà mình sẽ sinh ra. Họ sẽ lén lúc ăn thịt hết đang lúc bị vây hãm, và giữa cơn khốn khó do kẻ thù gây ra trong thành các ngươi, vì chẳng còn gì khác. Nếu các ngươi không giữ gìn mọi lời của luật pháp được chép trong sách này để tôn kính danh vinh hiển và đáng kinh sợ là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, thì Jehovah sẽ khiến giáng trên các ngươi cũng như trên con cháu các ngươi những tai vạ kinh khiếp. Đó sẽ là những tai vạ lớn, kéo dài, cùng các chứng bệnh trầm trọng, dai dẳng. Ngài sẽ lại giáng trên các ngươi mọi chứng bệnh của xứ Ai Cập mà các ngươi vẫn sợ. Các chứng bệnh ấy sẽ đeo bám các ngươi. Thêm nữa, mọi chứng bệnh và tai vạ không được chép trong sách luật pháp này, Jehovah cũng sẽ giáng trên các ngươi cho đến khi các ngươi bị hủy diệt. Vì các ngươi không nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình, nên số dân các ngươi sẽ chỉ còn lại ít, mặc dù trước đó các ngươi đông như sao trời. Jehovah đã vui mừng ban phước lành cho các ngươi và khiến các ngươi nên đông đúc thế nào, thì Ngài cũng sẽ lấy làm vui khiến các ngươi tiêu vong và hủy diệt các ngươi thể ấy. Các ngươi sẽ bị bứng khỏi xứ mà các ngươi sẽ vào chiếm hữu. Jehovah sẽ rải các ngươi ra giữa mọi dân tộc, từ đầu này của đất cho đến đầu kia. Ở những nơi đó, các ngươi sẽ phụng thờ các thần khác mà các ngươi lẫn các tổ phụ các ngươi đều chưa từng biết, các thần bằng gỗ, bằng đá. Sống giữa các nước đó, các ngươi sẽ không được thảnh thơi, bàn chân các ngươi cũng chẳng được nghỉ ngơi. Trái lại, Jehovah sẽ khiến lòng các ngươi run sợ, mắt các ngươi lờ mờ, linh hồn các ngươi sầu thảm, mạng sống các ngươi sẽ bấp bênh trước mặt các ngươi. Các ngươi sẽ sợ hãi cả ngày lẫn đêm và chẳng có gì chắc chắn về sự sống của các ngươi. Do nỗi sợ hãi trong lòng và những việc mắt các ngươi phải chứng kiến, buổi sáng các ngươi sẽ nói, ước gì bây giờ là chiều tối, nhưng chiều tối đến các ngươi lại bảo, ước gì bây giờ là buổi mai. Jehovah sẽ đưa các ngươi trở lại Ai Cập bằng tàu thuyền, theo con đường mà khi nói về nó, tôi đã bảo, các ngươi sẽ không thấy lại Ai Cập nữa. Ở đó, các ngươi sẽ bán mình cho quân thù như những nam, nữ nô lệ, nhưng sẽ chẳng có ai mua. Đây là những lời mà Jehovah truyền bảo Môi-se phải nói lại cho dân chúng tại xứ Mô-áp. Những lời được thêm vào giao ước mà Ngài đã lập với họ tại Hô-rếp. Môi-se gọi toàn thể Israel và nói với họ, mắt các ngươi đã chứng kiến mọi việc mà Jehovah làm tại Ai Cập cho Pharaon, cho toàn thể quần thần và cho cả xứ ông ta. Những tai vạ kinh khiếp mà mắt các ngươi nhìn thấy là các dấu hiệu và các phép lạ lớn ấy. Nhưng cho đến hôm nay, Jehovah chưa ban cho các ngươi tấm lòng hiểu biết, cặp mắt nhìn rõ, đôi tai nghe thấy. Tôi đã dẫn dắt các ngươi suốt 40 năm trong hoang mạc. Áo quần các ngươi mặc không sờn rách, giày dép các ngươi mang chẳng cũ mòn. Các ngươi không ăn bánh, không uống rượu nho, hay bất kỳ thức gì có cồn, để các ngươi biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình. Khi các ngươi đến nơi này, Sihôn, vua Hết-bôn và Óc, vua Ba-san, xông ra đón đánh chúng ta, nhưng chúng ta đã đánh bại họ. Chúng ta chiếm xứ họ và chia cho bộ tộc Ruben, bộ tộc Gad, cùng phân nửa bộ tộc Manasse làm sản nghiệp. Vậy nên, hãy gìn giữ các lời của giao ước này và thực hành, để các ngươi được thịnh vượng trong mọi việc mình làm. Hôm nay, toàn thể các ngươi đang đứng trước Jehovah Đức Chúa Trời mình, nào tộc trưởng các bộ tộc, giới trưởng lão, các viên chức, tức toàn thể nam giới trong Israel, cùng vợ con các ngươi, khách ngoại kiều sống giữa các ngươi trong trại các ngươi, từ người đốn củi đến người kéo nước cho các ngươi. Các ngươi có mặt tại đây để tham gia vào giao ước với Jehovah Đức Chúa Trời mình và vào lời thề mà Jehovah Đức Chúa Trời lập với các ngươi hôm nay. Để hôm nay, Ngài khiến các ngươi trở nên một dân cho Ngài, còn Ngài sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi, như Ngài đã phán với các ngươi và thề hứa với các tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Không phải chỉ riêng với các ngươi mà tôi lập giao ước và lời thề này, tức mọi người đang đứng trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời chung với chúng ta đây, mà còn với những người không có mặt cùng chúng ta hôm nay nữa. Các ngươi biết chúng ta đã sống tại Ai Cập như thế nào, và chúng ta đã vượt qua các quốc gia mà các ngươi đã đi qua ra làm sao. Các ngươi đã thấy những vật đáng kinh tởm của họ, các tượng bằng gỗ, bằng đá, bằng bạc, bằng vàng ở giữa họ. Cho nên trong các ngươi không được có bất kỳ đàn ông, phụ nữ, gia đình hay bộ tộc nào trở lòng lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời mình mà đi phụng thờ các thần của các dân tộc đó. Để giữa các ngươi không có thứ rễ nào sinh ra mật đắng, ngải cứu. Để khi người nào nghe các lời rủa xả này thì họ không nhủ thầm trong lòng rằng mình vẫn sẽ được an bình cho dù có sống với tấm lòng chai đá. Sống như thế sẽ rước họa cho đất ướt cùng đất khô. Jehovah sẽ không tha tội cho họ. Trái lại, cơn giận của Jehovah và lòng ghen tức Ngài sẽ dồn chứa đối với họ. Mọi tai vạ chép trong sách này sẽ dán trên họ và Jehovah sẽ xóa sạch tên tuổi họ ở dưới trời. Jehovah sẽ tách riêng họ ra khỏi mọi bộ tộc Israel để giáng họa y theo mọi tai vạ trong giao ước được chép trong sách luật pháp này. Thế hệ tương lai, tức các con cái các ngươi lớn lên sau này, và người ngoại quốc từ phương xa đến, sẽ lên tiếng khi nhìn thấy các tai vạ trong xứ này cùng những chứng bệnh mà Jehovah đã khiến nó mắc phải. Và khi họ thấy khắp cả xứ chỉ toàn là lưu huỳnh với muối cháy, không ai gieo trồng, chẳng chi sinh trái, cây cỏ cũng chẳng mọc, giống cảnh điêu tàn của thành Sodom và Gomorrah, Adma và Seboim, mà Jehovah đã phá hủy trong cơn thạnh nộ và cơn giận Ngài, thì họ cùng với mọi dân khác sẽ thắc mắc, vì sao Jehovah đã đãi xứ này như thế? Do đâu mà có cơn giận phừng phừng như vậy? Rồi có người sẽ đáp lại, đó là vì họ đã bỏ giao ước của Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là giao ước Ngài lập với họ khi đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Và vì họ đi phụng thờ các thần khác và quỳ lạy chúng nó, là các thần họ chưa từng biết và Ngài cũng không cho phép họ thờ lại. Vì vậy, Jehovah đã nổi giận với xứ ấy và Ngài giáng xuống đủ thứ tai vạ được chép trong sách này. Trong lúc thành nộ và giận dữ, Jehovah đã bứng họ ra khỏi xứ và ném họ vào xứ khác như ngày nay. Những việc kính nhiệm hoàn toàn thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được mặc khải mãi mãi thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta để chúng ta thực hành mọi lời trong luật pháp này. Rồi chúng ta rẽ sang con đường đi lên Ba-san, Óc, vua Ba-san, cùng toàn thể chiến binh mình kéo đến giao chiến với chúng ta tại Ét-rê. Jehovah phán với tôi, đừng sợ vua ấy, vì ta đã cho các ngươi thắng hơn ông ta và khiến toàn đạo binh cùng xứ sở ông ta phải phục các ngươi. Các ngươi sẽ xử vua ấy như các ngươi đã xử Sihôn, vua dân Amorit, sống tại Hết-bôn. Vậy là Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta cho chúng ta thắng hơn Óc, vua Ba-san cùng toàn đạo binh ông ta bị chúng ta đánh bại. Chúng ta giết chết vua ấy và chẳng có người nào của ông ta còn sống. chúng ta chiếm hết các thành của ông ta lúc đó, chẳng có thành nào chúng ta không chiếm được, tức toàn thể vùng Argob, vương quốc quả ốc tại Basan. Đó đều là các thành kiên cố có tường cao với cổng và then cài. Ngoài ra, còn có rất nhiều làng mạc không có tường thành. Chúng ta tiêu diệt họ hoàn toàn, giống như chúng ta đã làm với Sihon, vua Hết-bôn, tức tiêu diệt hết mọi thành có người ở, kể cả các phụ nữ và trẻ nhỏ. Nhưng chúng ta đoạt lấy toàn thể gia súc và của cải của các thành này làm chiến lợi phẩm. Khi ấy, chúng ta chiếm lấy xứ của hai vua Amorit ở bên kia sông Jordan, từ thung lũng Adnon đến núi Hetmon. Dân Sidon gọi núi Hetmon là Sirion, còn dân Amorit gọi là Senir. Và tất cả các thành ở vùng đồng bằng, toàn vùng Galaad cùng toàn vùng Basan cho đến tận Sanca và Edrei, tức các thành thuộc vương quốc của Ốc vua Basan, vì trong dân sót lại của người Rephaim chỉ còn Ốc vua Basan. Giường của vua này là giường sắt, chẳng phải nó vẫn còn tại Rabba, nơi con cháu Amon đang sinh sống đó sao? Giường đó dài 9 cu đê và rộng 4 cu đê theo cách người ta tính. Xứ mà chúng ta chiếm hữu này, từ Aroe, cạnh bên trũng Adnon, và phân nửa vùng đồi núi Galaad cùng các thành nó, lúc ấy tôi chia cho bộ tộc Ruben và bộ tộc Gad. Phần còn lại của Galaad cùng toàn thể xứ Basan, vương quốc của Ốc, thì tôi chia cho phân nửa chi tộc Manasseh, toàn bộ vùng Argob và cả xứ Basan. Vùng đất này được gọi là xứ của người Rephaim, Jair, hậu tự của Manasseh, chiếm lấy toàn vùng Argob cho đến ranh giới của người Gesurit và Makathit. Ông gọi vùng đất này, tức Basan, bằng chính tên mình là Havot Jair cho đến ngày nay. Tôi chia Galaad cho Maki với bộ tộc Ruben và bộ tộc Gad. Tôi chia cho họ phần đất từ Galaad cho đến thung lũng Adnon, với ranh giới ở chính giữa thung lũng và đến sông Jabbok, tức là phần giáp ranh với con cháu Ammon. Một đoạn ranh giới khác cũng là đồng bằng thung lũng sông Jordan, từ Kinneret đến biển Araba, tức biển chết, đến sườn núi Phít-ga về phía đông. Lúc đó, tôi ban lệnh cho các ngươi rằng, Jehovah Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi đất này để làm cơ nghiệp. Tất cả người nào là chiến binh sẽ cầm khí giới đi qua trước anh em mình, tức dân Israel. Nhưng vợ và con cái các ngươi cùng gia súc, tôi biết các ngươi có nhiều gia súc, sẽ ở lại trong các thành mà tôi đã chia cho các ngươi, cho đến khi Jehovah ban sự yên nghỉ cho anh em của các ngươi, tương tự như Ngài đã làm với các ngươi, cho đến khi họ cũng chiếm hữu được xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ bên kia sông Jordan. Lúc đó, các ngươi, tức mọi người trong vòng các ngươi, sẽ trở về cơ ngơi mình mà tôi đã phân chia cho. Lúc đó, tôi ban lệnh cho Joshua rằng, mắt anh đã chứng kiến mọi việc mà Jehovah Đức Chúa Trời mình đã làm cho hai vua kia. Jehovah sẽ làm tương tự với tất cả các vương quốc mà các ngươi đi qua. Anh đừng sợ họ, vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chiến đấu cho các ngươi. Lúc đó, tôi cầu khẩn Jehovah rằng, ôi lạy Chúa Jehovah, Ngài đã khởi tỏ cho tôi tới Ngài thấy sự vĩ đại và tay mạnh mẽ của Ngài. Vì có thần nào trên trời hay dưới đất làm được những việc như Ngài làm và hành động đầy quyền năng giống như Ngài? Con xin Ngài cho con được qua sông để nhìn thấy xứ tốt đẹp bên kia sông, cái xứ sở đồi núi tốt đẹp ấy cùng với Liban. Nhưng vì các ngươi, Jehovah nổi giận với tôi, Ngài không nhậm lời tôi, Jehovah nói với tôi, thế này cũng đủ cho con, đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa. Hãy đi lên đỉnh núi Phít-ga và nhướng mắt nhìn về hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông. Hãy nhìn để thấy, vì con sẽ không được qua sông Jordan đâu. Thay vào đó, hãy chỉ dẫn cho Joshua, khích lệ và khiến anh ta vững chí, vì anh ta sẽ qua sông Jordan trước mặt dân này. và anh ta sẽ cho họ kế thừa xứ mà con sẽ thấy. Như vậy, chúng ta cứ ở trong thung lũng đối ngang Bet-phê-ô. Khi mọi điều này đã xảy đến cho các ngươi, tức các phước lành và tai họa mà tôi đã đặt trước mặt các ngươi, và tại tất cả các nước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đuổi các ngươi đến, các ngươi hồi tưởng lại các việc ấy, trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, hết lòng, hết linh hồn vâng phục tiếng Ngài, làm theo mọi điều mà tôi truyền dạy các ngươi ngày nay, tức các ngươi và con cháu các ngươi. Lúc đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ cứu các ngươi khỏi cảnh lưu đày và thương xót các ngươi. Ngài sẽ cho các ngươi trở về, nhóm các ngươi lại từ giữa mọi dân tộc mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã rải các ngươi ra. Nếu có ai đó trong các ngươi bị đày đến tận cuối trời, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời cũng sẽ nhóm các ngươi lại và đem các ngươi về từ nơi đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đem các ngươi vào trong xứ mà cha ông các ngươi đã sở hữu, và các ngươi sẽ được sở hữu lại xứ ấy. Ngài sẽ ban phước cho các ngươi và sẽ khiến các ngươi nên đông đúc còn hơn cả khi Ngài làm cho các tổ phụ các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ cắt bì lòng các ngươi và lòng con cháu các ngươi, để các ngươi hết lòng, hết linh hồn yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và các ngươi được sống. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ giáng mọi tai họa này trên kẻ thù của các ngươi và trên những kẻ căm ghét các ngươi, bức hại các ngươi. Các ngươi sẽ trở lại vâng phục tiếng của Giê-hô-va, và các ngươi sẽ làm theo mọi giới mạng của Ngài mà tôi truyền dạy cho các ngươi ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ khiến các ngươi được thới thạnh trong mọi việc tay các ngươi làm. Con cái các ngươi, đàn gia súc các ngươi, thổ sản của các ngươi sẽ nên đông đúc, dồi dào, vì Giê-hô-va sẽ lại hoan hỷ ban phước cho các ngươi như Ngài đã hoan hỷ về cha ông của các ngươi. Ngài sẽ làm như vậy nếu các ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà gìn giữ các giới mạng cùng luật lệ được chép trong sách luật pháp này. Nếu các ngươi hết lòng, hết linh hồn hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, vì giới luật mà tôi truyền cho các ngươi ngày nay không quá khó cho các ngươi, cũng chẳng quá cao đến nỗi các ngươi không với tới. Nó không ở trên trời để rồi các ngươi phải hỏi, ai sẽ lên trời đem nó xuống cho chúng tôi, để chúng tôi nghe được và làm theo. Nó cũng không ở bên kia đại dương để rồi các ngươi thắc mắc, ai sẽ vượt biển mà đem nó về, để chúng tôi có thể nghe và làm theo. Nhưng lời này rất gần các ngươi, ở ngay trong miệng và trong lòng các ngươi, để các ngươi có thể thực hiện. Đó, bữa nay tôi đã đặt trước mặt các ngươi sự sống và phước lành, sự chết và tai họa. Nếu các ngươi vâng giữ các giới luật của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, theo đó tôi truyền cho các ngươi phải yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, bước đi trong mọi đường lối Ngài, gìn giữ các điều răn, luật lệ và quy định của Ngài, thì các ngươi sẽ được sống và thêm đông đúc, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho các ngươi trong xứ mà các ngươi sắp đi vào để chiếm hữu. Nhưng nếu các ngươi trở lòng không chịu nghe, bị quyến dụ quỳ lại và phụng thờ các thần khác, thì ngày nay tôi công bố cho các ngươi rằng các ngươi chắc chắn sẽ bị diệt vong, các ngươi sẽ không được sống lâu dài trong xứ mà mình sắp qua sông Giô-đanh để vào chiếm hữu. Tôi kêu gọi trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng hôm nay tôi đã đặt trước các ngươi sự sống và sự chết, phước lành và tai họa. Vì vậy, các ngươi hãy chọn sự sống để các ngươi và con cháu các ngươi được sống. Hãy làm vậy để tỏ lòng yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, vâng theo tiếng Ngài và gắn bó với Ngài, vì Ngài chính là sự sống và sự trường thọ của các ngươi. Hãy làm vậy để các ngươi được sống trong xứ mà Giê-hô-va đã thề hứa với các tổ phụ các ngươi, với Abraham, với Isaac và với Gia-cốp là sẽ ban cho họ. Môi-se đi ra và công bố những lời sau đây với toàn dân Israel. Ông nói với họ: Nay tôi đã được 120 tuổi, tôi không còn sức đi ra đi vào được nữa. Giê-hô-va đã phán với tôi: Con sẽ không được qua sông Giô-đanh này đâu. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, Ngài sẽ qua trước các ngươi, Ngài sẽ diệt hết các dân tộc đó khỏi trước mặt các ngươi và sẽ tống suốt họ đi. Và Giô-suê, anh ta cũng sẽ qua trước các ngươi, như Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán dặn. Giê-hô-va sẽ xử họ như Ngài đã xử Sihon và Óc, các vua Amorit cùng xứ của họ, vốn đều bị Ngài diệt hết. Jehovah sẽ cho các ngươi thắng hơn họ khi các ngươi giao chiến với họ, rồi các ngươi sẽ xử họ theo như tôi đã truyền bảo. Phải mạnh mẽ và can đảm lên, đừng sợ, cũng đừng kinh hãi họ, vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chính Ngài đi cùng các ngươi. Ngài sẽ không khiến các ngươi thất vọng, cũng sẽ không lìa bỏ các ngươi. Môi-se gọi Giô-suê và nói với ông trước mặt toàn dân Israel, hãy mạnh mẽ và can đảm lên, vì anh sẽ cùng dân chúng đi vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời đã thề hứa với các tổ phụ rằng, Ngài sẽ ban cho họ, anh sẽ cho họ thừa hưởng xứ ấy. Jehovah, chính Ngài đi trước anh, Ngài sẽ ở cùng anh, Ngài sẽ không khiến anh thất vọng hoặc lìa bỏ anh. Đừng kinh hãi, cũng đừng ngã lòng. Môi-se viết lại luật pháp này và phân phát cho các thầy tế lễ, tức các con trai dòng Lê-vi, những người khiêng rương chứng cớ của Jehovah. Ông cũng trao một bản cho tất cả các trưởng lão Israel. Môi-se truyền bảo họ rằng, cứ sau 7 năm, tức thời điểm quy định cho việc xóa nợ, trong kỳ lễ lều trại, khi toàn thể Israel đã đến ra mắt Jehovah Đức Chúa Trời mình, tại nơi mà Ngài sẽ chọn làm nơi thánh Ngài, thì các ngươi phải đọc luật này, để toàn dân Israel đều nghe. Hãy nhóm dân chúng lại, từ đàn ông, phụ nữ, con cái họ, cho đến khách ngoại kiều trong các thành của các ngươi, để họ đều được nghe và học biết tôn kính Jehovah Đức Chúa Trời mình, cùng giữ theo mọi lời trong luật pháp này. Hãy làm như vậy để những con cháu họ vốn chưa từng nghe biết luật pháp này cũng được nghe và học biết tôn kính Jehovah Đức Chúa Trời mình. Bao lâu mình sống trong xứ mà các ngươi sắp qua sông Giô-đan để chiếm hữu? Jehovah nói với Môi-se, này, ngày con qua đời sắp đến rồi, hãy gọi Giô-suê và cùng anh ta trình diện tại lều hội kiến để ta truyền bảo điều này cho anh ta. Jehovah ra tại lều hội kiến trong một trụ mây. Trụ mây dừng ở cửa lều. Jehovah nói với Môi-se, này, con sẽ an giấc cùng các tổ phụ mình. Dân này sẽ phản loạn và hành xử như phường điếm đỉ, đi theo các thần lạ trong xứ là nơi họ sẽ sống chung với chúng. Nên vào ngày đó, ta sẽ nổi thành nộ với họ và ta sẽ lìa bỏ họ. Ta sẽ giấu mặt khỏi họ và họ sẽ bị hủy diệt. Họ sẽ gặp nhiều tai họa và phiền nhiễu, đến nỗi lúc đó họ sẽ hỏi, phải chăng tôi gặp các tai họa này là vì Đức Chúa Trời không ở giữa chúng ta? Ta hẳn sẽ giấu mặt khỏi họ trong ngày đó, vì mọi điều ác họ làm, vì họ đã đi theo các thần khác. Vậy nên, con hãy viết ra bài ca này cho mình, rồi dạy lại cho dân chúng Israel. Hãy đặt nó trong miệng họ, để bài ca làm chứng cho ta với dân Israel, vì khi ta đã đem họ vào trong xứ mà ta thề hứa ban cho các tổ phụ họ, là xứ đượm sữa và mật. Khi họ đã ăn và được no béo, thì họ sẽ quay qua thờ lại các thần khác. Họ sẽ khinh dễ ta và vi phạm giao ước ta. Khi dân này đã gặp nhiều tai ương và phiền toái, thì bài ca này sẽ lên tiếng như một chứng nhân trước mặt họ. Con cháu họ sẽ không quên hát bài ca này đâu. Vì ta biết những việc ngày nay họ đang dự tính, ngay cả trước khi ta đem họ vào trong xứ ta đã thề hứa. Vậy, Môi-se viết bài ca này trong cùng ngày hôm đó rồi dạy lại cho dân Israel. Jehovah truyền mạng lệnh này cho Giô-suê, con trai của Nun rằng, hãy mạnh mẽ và can đảm lên, vì con sẽ đem dân Israel vào xứ mà ta đã thề hứa với họ, và ta sẽ ở cùng con. Khi Môi-se đã viết xong các lời của luật pháp này vào sách, thì ông truyền lệnh cho những người Lê-vi có trách nhiệm khiêng rương chứng cớ của Jehovah rằng, hãy lấy cuốn sách luật pháp này, đặt cạnh rương chứng cớ của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, để nó làm chứng cho các ngươi tại đó. Vì tôi biết các ngươi hay phản nghịch và cứng cổ, xem đó, trong lúc tôi vẫn còn sống với các ngươi ngày nay, mà các ngươi còn phản nghịch Jehovah như vậy, thì các ngươi sẽ thế nào sau khi tôi qua đời? Hãy triệu tập tất cả các trưởng lão của các bộ tộc cùng các viên chức của các ngươi, để tôi trực tiếp nói cho họ nghe những lời này và kêu gọi trời đất làm chứng cáo tội họ. Vì tôi biết rằng, sau khi tôi chết, thì các ngươi sẽ bại hoại và lìa bỏ con đường mà tôi đã truyền dạy các ngươi. Rồi tai họa sẽ giáng trên các ngươi trong những tháng ngày sau đó. Việc ấy sẽ xảy đến vì các ngươi sẽ làm ác trước mặt Jehovah, chọc giận Ngài bằng việc làm của tay mình. Môi-se hát lời của bài ca này trực tiếp cho toàn thể dân Israel đều nghe cho đến khi hết. Đây là lời chúc phước mà Môi-se, người của Đức Chúa Trời, chúc cho dân Israel trước khi qua đời. Ông nói, Jehovah từ Sinai đến và từ Seir mọc lên soi trên họ. Từ núi Pharan, Ngài chiếu sáng ra và Ngài đến với muôn vàng đấng thánh. Trên tay phải Ngài là các tia chớp. Thật, Ngài yêu thương dân mình, tất cả thánh đồ Ngài nắm giữ trong tay. Họ phủ phục nơi chân Ngài, ai nấy đều tiếp nhận lời Ngài. Tôi, Môi-se, đã truyền cho các ngươi luật pháp là di sản cho hội của Gia-cốp. Rồi Jehovah trở nên vua tại Jesurun, khi lãnh đạo của dân chúng đã tập hợp mọi bộ tộc Israel lại. Nguyện Ruben cứ sống và chẳng chết, nhưng ước cho con cháu người thật ít ỏi. Đây là lời chúc phước cho Juda. Môi-se nói, hỡi Jehovah, xin hãy nghe tiếng của Juda và đem người về với dân mình. Xin Ngài chiến đấu cho người, giúp người chống lại kẻ thù. Về Lê-vi, Môi-se nói, Thu-mim và U-rim của Chúa thuộc về kẻ Ngài vừa ý. Người Ngài đã thử luyện tại Massa và tranh chiến với tại suối nước Meriba. Là người đã nói về cha mẹ mình rằng, tôi chưa từng thấy họ. Người không nhận anh em mình hay màng đến con cái của chính mình, vì người bảo vệ lời Chúa và gìn giữ giao ước Ngài. Người dạy cho Gia-cốp các quy định của Ngài, dạy cho Israel luật pháp Ngài. Người sẽ dâng hương trước mặt Ngài và của lễ toàn thiêu trên bàn thờ Ngài. Hỡi Jehovah, xin hãy ban phước cho cơ nghiệp người và nhậm lấy công việc của tay người. Xin đập vỡ hông kẻ nào chống nghịch người, của kẻ thù ghét người, để chúng không thể đứng lên được nữa. Về Benjamin, Môi-se nói, kẻ được Jehovah yêu thương sống bình yên bên cạnh Ngài. Jehovah che chở người và người sống trong vòng tay Ngài. Về Joseph, Môi-se nói, nguyện miền đất của người được Jehovah ban phước bằng các báu vật từ trời là xương móc, bằng mạch nước sâu dưới lòng đất, bằng báu vật hoa quả tạo ra nhờ mặt trời, bằng báu vật của các tuần trăng, bằng phẩm vật hảo hạng của núi cổ, bằng báu vật của đồi gò vĩnh cửu, bằng báu vật của đất cùng sự phong phú nó, và bằng thiện ý của đấng hiện ra trong bụi cây. Nguyện phước lành giáng trên đầu Joseph, trên vầng trán của kẻ làm chúa anh em mình. Là bò đực đầu lòng, người thật oai vệ, và các sừng người là sừng của bò rừng. Bằng các sừng ấy, người đùa hết mọi dân đến các đầu cùng đất. Đó là hàng vạn người Ephraim, đó là hàng ngàn người Manasse. Về Sabulon, Môi-se nói, Sabulon hãy vui mừng lúc đi ra, còn Issachar hãy hớn hở trong lều mình. Họ sẽ gọi các dân lên núi, tại đó họ sẽ dâng tế lễ công bình, vì họ sẽ hút lấy sự giàu có của biển khơi và từ nơi cát trên bờ. Về Gát, Môi-se nói, đáng chúc tôn đấng mở rộng bờ cõi của Gát. Người sẽ sống ở đó như một sư tử cái và sẽ xé lìa cánh tay hay đầu. Người cấp cho mình phần tốt đẹp nhất. Vì có phần đất dành cho lãnh tụ, người xuất hiện cùng với giới lãnh đạo dân chúng. Người thi hành sự công chính của Jehovah và các quy định Ngài cho Israel. Về Đan, Môi-se nói, Đan là sư tử tơ từ Ba-san nhảy vọt ra. Về Nephtali, Môi-se nói, được no đủ nhờ ân huệ và phước lành của Jehovah, Nephtali chiếm hữu vùng đất phía Tây và phía Nam. Về A-se, Môi-se nói, nguyện A-se được phước hơn các con trai khác, nguyện người được anh em mình chấp nhận, và bàn chân người được dầm trong dầu ô liu. Nguyện các khen của thành người là sắt, là đồng, số ngày người sống lâu dài thế nào, thì sự an ninh của người cũng lâu dài thế ấy. Nào có ai giống như Đức Chúa Trời đâu, Jesurun, Ngài thật chính trực, cưỡi trên các tầng trời, oai vệ trên các đám mây, đến cứu giúp ngươi. Đức Chúa Trời đời đời là nơi trú ẩn cho danh Ngài, dùng tay đời đời đỡ nâng họ. Ngài sẽ đuổi kẻ thù khỏi trước mặt ngươi và hô lên, hãy diệt đi. nguyện Israel được ở bình an, suối Gia-cốp được an ninh trong miền đất ngũ cốc và rượu mới. Thật, hãy để các tầng trời giọt nhỏ sương móc trên nó. Hỡi Israel, ngươi thật có phước, ai giống như ngươi, dân được cứu bởi Jehovah, thuận giúp đỡ ngươi, gươm của sự vinh hiển ngươi. Các kẻ thù ngươi sẽ đến run rẩy trước ngươi, và ngươi sẽ dẫm đạp các nơi cao của chúng nó. Môi-se từ đồng bằng Moab đi đến núi Nebo, lên đỉnh Phít-ga đối ngang Jericho. Jehovah chỉ cho ông thấy toàn xứ Gala-át, tặng cho đến Dan, cùng toàn vùng Nephtali, miền đất của Ephraim và Manasse, toàn miền đất của Juda cho đến biển Tây, vùng Negev, đồng bằng thung lũng Jericho, thành cây cọ cho đến tận Xoa. Jehovah nói với ông, đây là xứ ta đã thề hứa với Abraham, với Isaac, với Jacob rằng, ta sẽ ban nó cho dòng dõi con, ta đã cho con tận mắt nhìn thấy, nhưng con sẽ không vào đó. Vậy, Môi-se tôi tớ của Jehovah qua đời tại đó, trong xứ Moab, như lời của Jehovah đã hứa. Jehovah chôn ông trong thung lũng thuộc xứ Moab, đối ngang Bet-phê-ô, nhưng cho đến tận ngày nay, chẳng ai biết mộ của ông ở đâu cả. Môi-se được 120 tuổi lúc ông qua đời. Mắt ông không mờ, sức ông không giảm. Dân Israel thương khóc Môi-se 30 ngày trong đồng bằng Moab. Và sau đó, thời gian thương khóc Môi-se kết thúc. Giô-suê, con trai Nun, được đầy dẫy thần trí khôn ngoan, vì Môi-se đã đặt tay trên ông. Dân Israel nghe theo ông và thực hiện những gì Jehovah đã truyền bảo Môi-se. Từ đó đến nay, trong Israel chưa xuất hiện tiên tri nào giống như Môi-se, người được Jehovah biết mặt đối mặt. Chưa bao giờ có tiên tri nào được như ông về các dấu và phép lạ mà Jehovah đã sai ông thực hiện trong xứ Ai Cập, cho Pharaon, cho toàn thể quần thần, cùng toàn xứ của ông ta. Chưa từng có tiên tri nào làm được mọi việc lớn lao, đáng sợ như Môi-se đã làm trước mặt toàn dân Israel. Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe các luật lệ và quy định tôi sẽ chỉ dạy các ngươi mà làm theo, để các ngươi được sống và bước vào chiếm hữu xứ mà Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, ban cho các ngươi. Các ngươi không được thêm thắt gì vào lời tôi truyền dạy, cũng đừng cắt xén bớt đi, nhưng phải tuân giữ trọn các giới luật của Jehovah Đức Chúa Trời mình mà tôi sắp truyền dạy các ngươi. Chính mắt các ngươi đã thấy việc Jehovah làm trong vụ Ba Anh Phê-ô. Những kẻ theo Ba Anh Phê-ô đều bị Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi diệt hết khỏi giữa các ngươi. Nhưng mọi kẻ trung tín với Jehovah Đức Chúa Trời giữa vòng các ngươi đến nay vẫn sống. Ấy, tôi đã dạy cho các ngươi các luật lệ và quy định như Jehovah Đức Chúa Trời tôi đã truyền bảo tôi, để các ngươi thực hiện trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lãnh làm cơ nghiệp. Vậy nên, các ngươi phải gìn giữ và vâng theo các luật lệ ấy, vì đó chính là sự khôn ngoan, sự hiểu biết của các ngươi trước mặt các dân sẽ nghe về mọi luật lệ này và nói, quả hẳn, dân tộc vĩ đại này thật khôn ngoan và hiểu biết. Vì có dân tộc nào khác có một vị thần ở rất gần mình, như Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta kêu cầu Ngài. Có nước lớn nào có được những luật lệ và quy định thật công chính như cả luật pháp mà tôi đang đặt để trước mặt các ngươi ngày nay. Các ngươi chỉ cần chú ý giữ lấy mình để khỏi quên những điều mắt các ngươi đã thấy. Sao cho trọn những ngày của cuộc đời mình, các điều đó sẽ không lìa khỏi lòng các ngươi. Thay vào đó, các ngươi phải thuật lại cho con cháu mình. Ngày mà các ngươi đứng trước Jehovah, Đức Chúa Trời mình tại Horeb, khi Jehovah bảo tôi, hãy tập hợp dân chúng lại, rồi ta sẽ cho họ nghe được lời ta phán, để họ học tập kính sợ ta, trọn những ngày họ sống trên đất, cũng như để họ dạy lại cho con cái mình. Các ngươi đến gần và đứng ở chân núi, hòn núi bùng cháy với ngọn lửa bốc lên đến giữa trời, có sự tối tăm, mây đen dày đặc. Jehovah từ giữa đám lửa phán với các ngươi nghe được tiếng nói, chẳng thấy hình dạng nào, mà chỉ nghe tiếng. Ngài tuyên đọc cho các ngươi giao ước Ngài, tức 10 điều răn mà Ngài truyền cho các ngươi phải thực hiện, Ngài viết các điều răn trên hai bảng đá. Vào lúc đó, Giê-hô-va truyền bảo tôi dạy cho các ngươi các luật lệ và quy định, để các ngươi làm theo trong xứ các ngươi sẽ vào chiếm hữu. Vậy nên, chính các ngươi phải rất cẩn thận, vì các ngươi chẳng thấy bất kỳ hình dạng nào vào ngày mà Giê-hô-va từ trong đám lửa phán dạy các ngươi tại Hô-rép. Hãy cẩn thận kẻo các ngươi khiến mình đồi bại mà đi chạm khắc một pho tượng giống sinh vật nào đó, có hình dạng của đàn ông hay phụ nữ, hoặc hình dạng loài thú nào trên mặt đất, hoặc hình dạng loài chim nào bay trên trời, hoặc hình dạng loài bò sát nào dưới đất, hay hình dạng loài cá nào trong nước dưới đất. Hãy cẩn thận khi các ngươi ngước mắt lên trời và ngắm nhìn mặt trời, mặt trăng hoặc các ngôi sao, tức toàn bộ các thiên thể. Hãy cẩn thận kẻo các ngươi sẽ bị dẫn dụ tôn thờ và sùng bái chúng, vốn chỉ là những vật thể mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã cắt đặt ở đó cho toàn thể loài người dưới trời. Jehovah đã chọn và đem các ngươi ra khỏi lò lửa sắt, tức xứ Ai Cập, để các ngươi làm một dân trước mặt Ngài, làm cơ nghiệp thuộc riêng về Ngài như ngày nay. Hơn nữa, Jehovah đã nổi giận với tôi vì cớ các ngươi. Ngài đã thề rằng tôi sẽ không được qua sông Giô-đanh, không được vào vùng đất tốt đẹp mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ ban cho các ngươi làm cơ nghiệp. Thay vì vậy, tôi phải chết tại xứ này. Tôi không được qua sông Giô-đanh, nhưng các ngươi sẽ qua và chiếm hữu xứ tốt đẹp đó. Hãy canh giữ mình để các ngươi khỏi quên giao ước của Jehovah Đức Chúa Trời mình, là giao ước Ngài lập với các ngươi, để rồi chạm khắc cho mình một hình tượng có hình dạng như bất kỳ vật gì mà Jehovah Đức Chúa Trời đã cấm. Vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi là đám lửa thiêu đốt, là Đức Chúa Trời ghen tương. Khi các ngươi đã sinh con đẻ cháu, và khi các ngươi đã vào ở trong xứ ấy lâu ngày, nếu các ngươi khiến mình đồi bại và đi làm một tường chạm có hình dạng của vật gì bất kỳ, tức làm ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mình để chọc giận Ngài, thì ngày nay tôi kêu gọi trời và đất làm chứng chống lại các ngươi rằng các ngươi sẽ sớm bị diệt vong khỏi xứ mà các ngươi sắp đi qua sông Giô-đanh để chiếm hữu. Các ngươi sẽ không ở dài lâu trong xứ đó, nhưng sẽ bị tận diệt. Jehovah sẽ khiến các ngươi bị tan tác giữa các dân, và các ngươi sẽ chỉ còn lại số ít trong các nước mà Jehovah dẫn các ngươi đến. Ở đó, các ngươi sẽ phục vụ các thần khác, vốn là sản phẩm bằng gỗ, bằng đá bởi tay người ta. Chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Rồi ở đó, các ngươi sẽ tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình, và các ngươi sẽ gặp được Ngài. Khi các ngươi tìm kiếm Ngài hết lòng, hết linh hồn, giữa cảnh khốn cùng, khi mọi điều đó đã xảy đến cho các ngươi trong những ngày về sau này, các ngươi sẽ trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình và chịu nghe tiếng Ngài. Vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót. Ngài không bỏ các ngươi hoặc diệt mất các ngươi, cũng không quên giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ các ngươi. Vì các ngươi cứ hỏi về những ngày đã qua, tức những ngày trước đây, kể từ thời Đức Chúa Trời tạo dựng con người trên đất, từ góc trời này đến góc trời kia. Các ngươi cứ hỏi xem đã từng có bất kỳ việc nào giống như việc lớn lao này, hoặc có ai từng nghe việc gì tương tự hay không? Đã từng có dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời phán từ giữa đám lửa như các ngươi đã nghe mà vẫn còn sống chăng? Hoặc Đức Chúa Trời có bao giờ dùng thử nghiệm, dùng dấu hiệu, dùng phép lạ, dùng chiến tranh, dùng tay quyền năng, dùng sự bày tỏ quyền phép lớn lao, dùng sự kinh hãi ra đi và cứu về cho mình một dân từ giữa một dân khác, như mọi điều mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi trước mặt các ngươi tại Ai Cập chăng? Những việc đó đã được tỏ ra cho các ngươi để các ngươi biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài chẳng có ai khác. Từ trên trời, Ngài khiến các ngươi nghe tiếng Ngài, để Ngài chỉ dạy các ngươi. Dưới đất, Ngài khiến các ngươi thấy đám lửa lớn. Các ngươi nghe lời Ngài phán ra từ giữa đám lửa. Vì Ngài yêu mến các tổ phụ các ngươi, nên Ngài đã chọn hậu tự của họ và đem các ngươi ra khỏi Ai Cập bằng sự hiện diện, bằng quyền năng vĩ đại, để đuổi khỏi trước mặt các ngươi các nước lớn hơn, mạnh hơn các ngươi, để đem các ngươi vào và ban đất của họ cho các ngươi làm cơ nghiệp. Vì vậy, ngày nay các ngươi phải biết và phải ghi tạc vào lòng rằng Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời cao lẫn dưới đất này, chẳng có ai khác. Các ngươi phải giữ lấy các luật lệ và giới luật Ngài mà tôi truyền dạy các ngươi ngày nay, để các ngươi và con cháu các ngươi sau này được phước, và để các ngươi được sống lâu ngày trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi ban cho các ngươi mãi mãi. Rồi Môi-se chọn 3 thành phố trên bờ phía đông sông Giô-đanh, để người nào cũng có thể chạy vào ẩn náu nếu lỡ tay giết chết ai đó không phải do có tư thù từ trước. Khi chạy đến một trong các thành này, thì người đó có thể được sống. Đó là thành Bê-se trong hoang mạc, là vùng đồng bằng, cho người thuộc bộ tộc Ruben, thành Ramoth tại Gala-át, cho người thuộc bộ tộc Gad, và thành Golan ở Basan, cho người thuộc bộ tộc Manasse. Đây là luật pháp mà Môi-se đặt trước mặt dân Israel. Đây là các quy định giao ước, luật lệ và các quy định khác mà ông truyền cho dân Israel khi họ ra khỏi Ai Cập, khi họ ở phía đông sông Giô-đan, trong thung lũng đối ngang Bết-phê-ô, trong xứ của Sihôn, vua dân Amorit sống tại Hết-bôn, vốn bị Môi-se và dân Israel đánh bại khi ra khỏi Ai Cập. Họ chiếm hữu xứ của vua này, cùng xứ của Ốc, vua Ba-san, tức hai vua Amorit ở bên kia sông Giô-đan về phía đông. Đất này bắt đầu từ A-ro-e, cạnh thung lũng Ạt-nôn, trải dài đến núi Si-ôn hay núi Hẹt-môn, gồm toàn thể đồng bằng thung lũng sông Giô-đan về phía đông bên kia sông Giô-đan cho đến biển A-ra-ba dưới các sườn núi Phít-ga. Môi-se triệu tập toàn dân Israel rồi nói với họ: Hỡi Israel, hãy nghe các luật lệ và quy định mà tôi sẽ nói cho các ngươi ngày nay, để các ngươi học biết và gìn giữ những điều ấy. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã lập một giao ước với chúng ta tại Horeb. Jehovah không lập giao ước đó với tổ phụ chúng ta, mà là với chúng ta, toàn thể những người còn sống tại đây hôm nay. Từ trong đám lửa trên núi, Jehovah đã phán với các ngươi mặt đối mặt. Khi đó, tôi ở giữa Jehovah và các ngươi để tỏ lại cho các ngươi lời của Ngài, vì các ngươi sợ hãi đám lửa và không dám đi lên núi. Jehovah phán: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi không được thờ thần nào khác, ngươi không được làm cho mình tường chạm, hoặc bất kỳ ảnh tượng nào của bất kỳ vật gì trên trời kia, hoặc dưới đất này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi không được sắp bình xuống trước chúng nó, hoặc phục vụ chúng nó, vì ta, Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, là Đức Chúa Trời hay ghen tuông. Ta hình phạt sự gian ác của tổ phụ bằng cách giáng hình phạt lên con cháu, những kẻ ghét ta đến đời thứ ba, thứ tư, nhưng tỏ lòng thành tín đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi không được dùng danh Jehovah Đức Chúa Trời mình một cách bất kính, vì Jehovah sẽ chẳng kể là vô tội kẻ dùng danh Ngài cách bất kính. Hãy tôn trọng ngày Sa-bát và giữ cho ngày ấy được thánh, như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã truyền dạy ngươi. Ngươi sẽ ra sức làm mọi công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi không được làm bất kỳ việc gì, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay bất kỳ súc vật gì của ngươi, hoặc bất kỳ người ngoại quốc nào trong nhà ngươi. Làm vậy là để tôi trai, tớ gái của ngươi cũng được nghỉ ngơi giống như ngươi. Ngươi phải nhớ rằng mình đã từng làm đầy tớ trong xứ Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã đem ngươi ra khỏi đó bằng bàn tay mạnh sức và sự thể hiện quyền năng. Vậy nên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã truyền bảo ngươi phải giữ ngày Sa-bát. Hãy tôn kính cha mẹ mình, như Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã truyền dạy ngươi, để ngươi có thể sống lâu ngày trong xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, và để ngươi được phước, ngươi không được giết người. ngươi không được phạm tội gian dâm, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng dối hại người, ngươi không được tham vợ người khác, ngươi không được tham nhà cửa, ruộng đồng, tớ trai, tớ gái, bò, lừa hay bất kỳ vật gì của họ. Đó là những điều mà Jehovah đã dùng tiếng lớn phán với cả hội chúng các ngươi trên núi từ giữa đám lửa, đám mây và bóng tối đen kịt. Ngài chẳng thêm điều gì khác. Ngài viết các điều ấy ra trên hai bảng đá và trao cho tôi. Khi các ngươi nghe tiếng từ trong bóng tối phát ra, trong lúc ngọn núi đang bùng cháy, thì các ngươi đến gần tôi, toàn thể các trưởng lão và lãnh đạo các bộ tộc các ngươi. Các ngươi bảo, kìa, Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi đã tỏ cho chúng tôi thấy vinh quang cùng sự vĩ đại của Ngài. Và chúng tôi đã nghe tiếng Ngài phán từ giữa đám lửa. Ngày nay, chúng tôi thấy được rằng, người ta vẫn có thể còn sống cho dù nghe tiếng Đức Chúa Trời phán với mình. Nhưng vì sao chúng tôi phải chết? Vì đám lửa lớn này sẽ thiêu hủy chúng tôi mất. Nếu chúng tôi cứ nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thêm nữa, thì chúng tôi sẽ chết. Vì giữa mọi loài xác thịt, ngoài chúng tôi ra, có ai từng nghe tiếng của Đức Chúa Trời hằng sống phán ra từ giữa đám lửa mà vẫn sống như chúng tôi đây? Về phần ông hãy đi nghe mọi lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi phán, rồi nói lại cho chúng tôi mọi điều Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi phán với ông. Chúng tôi sẽ nghe theo và vâng giữ. Jehovah nghe lời của các ngươi khi các ngươi nói với tôi. Ngài bảo tôi, ta đã nghe lời của dân này, những gì họ nói với con, điều họ nói đó cũng đúng. Phải chi họ có tấm lòng như vậy, để họ biết tôn kính ta và luôn vâng giữ mọi điều răn ta. Nhờ đó họ và con cháu họ được phước mãi mãi. Con hãy đi nói với họ, hãy quay trở về lều mình. Riêng phần con hãy cứ đứng đây với ta, rồi ta sẽ cho con biết mọi điều răn, luật lệ và quy định mà con sẽ dạy lại cho họ, để họ giữ lấy các điều ấy trong xứ mà ta sẽ ban cho họ sở hữu. Vậy nên, các ngươi phải vâng giữ mọi điều mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã phán bảo các ngươi. Các ngươi không được quay sang phải hoặc sang trái. Các ngươi phải bước đi trong mọi đường lối mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền dạy, để các ngươi được sống, để các ngươi được phước, và để các ngươi được ở lâu dài trong xứ mà các ngươi sẽ nhận được. Đây là các điều răn, luật lệ và quy định mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền bảo tôi dạy cho các ngươi, để các ngươi vâng giữ trong xứ mà các ngươi sẽ vượt qua sông Giô-đanh chiếm hữu, để các ngươi cùng con cháu biết tôn kính Jehovah Đức Chúa Trời mình, vâng giữ mọi luật lệ và điều răn mà tôi truyền dạy cho các ngươi trọn những ngày của đời sống các ngươi. Nhờ đó các ngươi được sống lâu. Vậy nên, hỡi Israel, hãy nghe những điều này và giữ lấy, để các ngươi được phước, để các ngươi được đông thêm lên trong xứ đượm sữa và mật, như điều Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã hứa với các ngươi. Này, Israel, hãy nghe đây. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là duy nhất. Các ngươi phải yêu mến Jehovah Đức Chúa Trời mình với cả tấm lòng, cả linh hồn, cả sức lực mình. Những điều mà tôi truyền dạy cho các ngươi ngày nay phải ở trong lòng các ngươi. Các ngươi phải ân cần dạy những điều ấy cho con cháu mình. Các ngươi phải nói đến những điều ấy khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, khi nằm xuống ngủ và khi thức dậy. Các ngươi phải đeo chúng như một dấu trên tay mình, và chúng phải được dùng như một vật nhắc nhớ đeo giữa hai mắt các ngươi. Các ngươi phải viết chúng trên cột cửa và cổng nhà mình, khi Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đem các ngươi vào xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ phụ các ngươi, tức với Abraham, với Isaac, với Jacob rằng, Ngài sẽ ban cho các ngươi là nơi có những thành to lớn tốt đẹp không do các ngươi xây nên, những ngôi nhà với đủ thứ vật tốt không do các ngươi tạo ra, những bể chứa nước không do các ngươi đào, những vườn nho và cây ô liu không do các ngươi trồng. Khi các ngươi ăn uống và no nê, lúc đó các ngươi phải cẩn thận để khỏi quên Jehovah, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Các ngươi phải tôn kính Jehovah Đức Chúa Trời mình, phải thờ phượng Ngài và phải chỉ danh Ngài mà thề hứa, các ngươi không được đi theo các thần khác, tức thần của các dân tộc chung quanh, vì Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi đấng ở giữa các ngươi là Đức Chúa Trời ghen tương. E Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ nổi giận với các ngươi và diệt mất các ngươi khỏi mặt đất chăng? Các ngươi không được thử Jehovah Đức Chúa Trời mình như đã thử Ngài tại Massa. Các ngươi phải sốt sắng vâng giữ các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời mình, cùng các giới mạn và luật lệ mà Ngài đã truyền dạy các ngươi. Các ngươi phải làm những việc phải lẽ, thiện lành trước mặt Jehovah để các ngươi được phước và các ngươi được đi vào chiếm hữu xứ tốt đẹp mà Jehovah đã thề hứa với tổ phụ các ngươi, và đuổi hết mọi kẻ thù khỏi trước mặt mình, như Jehovah đã phán. Khi con cái các ngươi sau này hỏi các ngươi rằng, những thứ này là thế nào, tức các quy định giao ước, các luật lệ cùng các quy định khác mà Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã truyền dạy cha đó, thì các ngươi phải trả lời cho con mình rằng, chúng ta trước đây làm nô lệ cho Pharaoh tại Ai Cập, nhưng Jehovah đã dùng tay quyền năng đem chúng ta khỏi Ai Cập. Trước mặt chúng ta, Ngài đã thực hiện các dấu hiệu phép lạ lớn lao và kinh khiếp để hình phạt Ai Cập, Pharaoh và cả nhà ông ta. Rồi Ngài đem chúng ta ra khỏi đó để đưa chúng ta vào xứ mà Ngài đã thề hứa với tổ phụ chúng ta. Jehovah truyền dạy chúng ta phải luôn vâng giữ mọi luật lệ này và kính sợ Đức Chúa Trời mình để được phước và được Ngài cho sống còn như ngày nay. Nếu chúng ta vâng giữ mọi giới luật này trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời mình như Ngài đã truyền dạy, thì đó sẽ là sự công chính của chúng ta. Khi Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đem các ngươi vào xứ mà các ngươi đi chiếm hữu và trục xuất nhiều dân tộc trước mặt các ngươi, tức các dân Hethit, Girgashit, Amorit, Canaan, Pherezit, Hevit và Jebusit, bảy dân tộc lớn mạnh hơn các ngươi. Và khi Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi giúp các ngươi thắng hơn họ lúc giao chiến, thì các ngươi phải đánh rồi diệt sạch họ đi. Các ngươi không được lập giao ước với họ, cũng đừng thương xót họ. Các ngươi không được kết xuôi gia cùng họ. Các ngươi không được gả con gái mình cho con trai họ, cũng không được cưới con gái họ cho con trai mình, vì họ sẽ khiến con trai các ngươi xây bỏ Jehovah để thờ lại các thần khác. Khi đó, Jehovah sẽ nổi giận với các ngươi và Ngài sẽ nhanh chóng tiêu diệt các ngươi. Các ngươi phải đãi họ thế này. Các ngươi phải phá đổ bàn thờ, đập nát các tượng đá, đánh hạ các thần tượng Asera và thiêu đốt các tượng đúc của họ. Vì các ngươi là dân được biệt riêng ra cho Jehovah Đức Chúa Trời mình, Ngài đã chọn các ngươi là một dân thuộc riêng về Ngài giữa vòng mọi dân tộc khác trên mặt đất. Jehovah đem lòng yêu mến các ngươi hay chọn lựa các ngươi không phải do các ngươi đông hơn các dân tộc khác, vì các ngươi có số dân ít ỏi nhất trong mọi dân, nhưng chỉ vì Ngài yêu thương các ngươi và Ngài muốn giữ lời Ngài đã thề hứa với tổ phụ các ngươi. Đó là lý do vì sao Jehovah đã dùng tay mạnh mẽ đem các ngươi ra và giải cứu các ngươi khỏi nhà nô lệ, khỏi tay Pharaoh, vua Ai Cập. Vì vậy, hãy biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời mình chính là Đức Chúa Trời chung thủy, đấng giữ giao ước và lòng thành tín đến cả ngàn đời với kẻ yêu mến Ngài và vâng giữ điều răn Ngài, nhưng ra mặt báo trả những kẻ ghét Ngài để diệt họ đi. Ngài sẽ không nương tay với bất kỳ người nào ghét Ngài, Ngài sẽ báo trả họ ra mặt. Vậy nên, các ngươi phải giữ các điều răn, luật lệ và quy định mà tôi đã truyền dạy các ngươi ngày nay mà thực hiện. Nếu các ngươi nghe theo các quy định này, giữ lấy và thực hiện, thì đối cùng các ngươi, Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ giữ giao ước và lòng thành tín mà Ngài đã thề hứa với tổ phụ các ngươi. Ngài sẽ yêu thương các ngươi, ban phước cho các ngươi và khiến các ngươi đông thêm lên. Ngài cũng sẽ ban phước cho con cháu các ngươi, cho thổ sản, ngũ cốc, rượu mới và dầu của các ngươi, đồng thời khiến cho gia súc và con của đàn chiên các ngươi thêm đông đúc trong xứ mà Ngài thề hứa với các tổ phụ là sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi sẽ được phước hơn mọi dân tộc khác. Giữa vòng các ngươi sẽ chẳng có ai không con, dù là nam hay nữ, mà đàn gia súc các ngươi cũng vậy. Giê-hô-va sẽ cắt đi mọi tật bệnh khỏi các ngươi. Các ngươi sẽ chẳng phải chịu chứng bệnh quái ác nào tại Ai Cập mà các ngươi đã biết. Nhưng Ngài sẽ giáng các bệnh đó trên mọi kẻ thù ghét các ngươi. Các ngươi phải diệt hết các dân mà Đức Chúa Trời giúp cho các ngươi thắng hơn, và mắt các ngươi không được thương xót họ. Các ngươi không được thờ lại thần tượng của họ, vì đó sẽ là cái bẫy cho các ngươi. Các ngươi có thể nói trong lòng, các dân này đông hơn mình, làm sao mình đánh đuổi họ được? Nhưng đừng sợ họ, các ngươi phải nhớ lại những điều Jehovah Đức Chúa Trời đã làm cho Pharaon và cho Ai Cập. Các tai vạ mà mắt các ngươi đã chứng kiến, các dấu hiệu, các phép lạ, tay mạnh mẽ và sự thể hiện quyền năng mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi thi thố để giải cứu các ngươi. Jehovah Đức Chúa Trời sẽ làm tương tự đối với mọi dân tộc mà các ngươi sợ đó. Hơn nữa, Jehovah Đức Chúa Trời sẽ sai ông bắp cày đến giữa họ, cho đến khi những kẻ sót lại đâng ẩn mình cũng sẽ bị diệt hết trước mặt các ngươi. Các ngươi không được kinh sợ họ, vì Jehovah Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi là Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng sợ. Jehovah Đức Chúa Trời sẽ dần dần đuổi các dân đó khỏi trước mặt các ngươi. Các ngươi sẽ không cùng lúc đánh bại họ, vì như vậy, thú hoang sẽ thêm nhiều lên mà làm hại các ngươi. Nhưng Jehovah Đức Chúa Trời cho các ngươi được thắng khi các ngươi giao chiến với họ. Ngài sẽ khiến họ vỡ trận cho đến khi họ bị tiêu diệt. Ngài sẽ phó các vua họ vào tay các ngươi, và các ngươi sẽ khiến danh họ bị diệt mất dưới trời. Sẽ chẳng có ai đứng nổi được trước mặt các ngươi cho đến khi các ngươi đã tiêu diệt họ. Các ngươi sẽ thiêu đốt các tượng chạm thần của họ. Đừng tham muốn bạc hay vàng bọc giác chúng và tìm cách chiếm đoạt cho mình, để rồi vì đó mà sa vào bẫy, vì vật đó thật kinh tởm đối với Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi không được đem bất kỳ vật kinh tởm nào vào nhà mình và thờ lạy nó. Các ngươi phải gớm ghê và khinh ghét nó, vì nó chỉ đáng bị diệt. Các ngươi phải vâng giữ tất cả giới luật mà tôi truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống và trở nên đông đúc, cũng như được vào chiếm hữu xứ mà Jehovah đã thề hứa với tổ phụ các ngươi. Các ngươi phải nhớ lại mọi nẻo đường mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã dẫn dắt các ngươi đi qua suốt 40 năm nay trong hoang mạc, để Ngài hạ các ngươi xuống và thử các ngươi, để biết lòng các ngươi như thế nào, liệu các ngươi có vâng giữ các điều răn Ngài hay không. Ngài hạ các ngươi xuống, khiến các ngươi phải đói, để rồi nuôi sống các ngươi bằng mana, là thứ các ngươi trước đó chưa biết, mà cả cha ông các ngươi cũng chưa từng biết. Ngài làm vậy để khiến các ngươi hiểu rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh thôi đâu. Đúng hơn, ấy là nhờ mọi lời ra từ miệng Jehovah mà người ta được sống. Trong 40 năm ấy, áo quần trên người các ngươi không cũ mòn, chân các ngươi không phù sưng lên. Các ngươi phải hiểu trong lòng rằng, người cha sửa phạt con mình thế nào, thì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi cũng sửa phạt các ngươi thể ấy. Các ngươi phải vâng giữ các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời mình, để bước đi trong các đường lối Ngài và tôn kính Ngài. Vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sắp đem các ngươi vào một xứ tốt đẹp, một xứ có nhiều khe suối, mạch nước, tuôn tràn trong các thung lũng và vùng núi đồi. Xứ sở của lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây lựu, một xứ đượm dầu ô liu và mật ong. Đó là xứ nơi các ngươi được ăn bánh no nê, được sống sung túc, là xứ mà sắt thì nhiều như đá, và các ngươi có thể đào được đồng từ các đồi núi. Các ngươi sẽ ăn và được no nê, rồi các ngươi sẽ chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời mình về xứ tốt đẹp mà Ngài ban cho các ngươi. Phải cẩn thận để các ngươi đừng quên Jehovah Đức Chúa Trời mình, hoặc sao lãng các điều răn, quy định và luật lệ của Ngài mà tôi truyền cho các ngươi ngày nay. Để khi các ngươi ăn và được no nê, khi các ngươi xây nhà đẹp và được sống trong đó, khi đàn bò, đàn chiên của các ngươi sinh sôi, khi bạc, vàng của các ngươi và mọi thứ các ngươi có thêm nhiều lên, thì lòng các ngươi khỏi tự cao và quên mất Jehovah Đức Chúa Trời mình, đấng đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Có thể lắm các ngươi sẽ quên đấng đã dẫn dắt mình băng qua hoang mạc rộng lớn, kinh khiếp, nơi có rắn lửa và bò cạp, qua vùng đất khô hàng chẳng có chút nước. Lúc đó, Jehovah đã khiến nước từ hòn đá lửa tuôn ra cho các ngươi. Jehovah đã nuôi sống các ngươi trong hoang mạc bằng mana, là thứ mà tổ phụ các ngươi chưa từng biết, để hạ các ngươi xuống và để thử nghiệm các ngươi, để rồi cuối cùng ban phước cho các ngươi. Nếu không, các ngươi có thể tự nhủ trong lòng rằng, chính năng lực và sức mạnh của bàn tay ta đã làm nên cơ nghiệp này. Nhưng các ngươi phải nhớ đến Jehovah Đức Chúa Trời mình, vì chính Ngài ban cho các ngươi năng lực để tạo ra những của cải ấy, để Ngài làm thành giao ước mà Ngài đã thề với các tổ phụ các ngươi, như các ngươi thấy ngày nay. Nếu các ngươi quên Jehovah Đức Chúa Trời mình và đi theo các thần khác, thờ lạy chúng nó, tôn kính chúng nó, thì ngày nay tôi cảnh cáo các ngươi rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các dân tộc kia bị Jehovah diệt mất trước mặt các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng sẽ bị diệt mất y như vậy, vì các ngươi không chịu nghe tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời mình. Hỡi Israel, hãy nghe đây. Ngày nay các ngươi sắp đi qua sông Giô-đan để vào đánh đuổi các dân tộc lớn, mạnh hơn mình, chiếm lấy những thành lớn, vách cao đến tận trời. Một giống dân cao lớn, tức các con cháu Anakim mà các ngươi đã biết. Về giống dân ấy, các ngươi đã nghe người ta nói, ai có thể địch lại con cháu Anak. Vậy nên, hãy biết rằng, Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi là đấng đi trước các ngươi như đám lửa thiêu nuốt, Ngài sẽ hủy diệt họ và hạ họ xuống trước mặt các ngươi. Nhờ đó, các ngươi sẽ đánh đuổi được họ và tiêu diệt họ nhanh chóng. Khi Jehovah đã trục xuất họ khỏi trước mặt các ngươi, thì các ngươi đừng tự nhủ trong lòng rằng, nhờ mình công chính mà Jehovah đã đem mình vào chiếm hữu xứ này. Vì ấy là do sự gian ác của các dân tộc kia mà Jehovah đánh đuổi họ trước mặt các ngươi. Chẳng phải nhờ sự công bình của các ngươi hoặc nhờ lòng chính trực mà các ngươi sẽ được vào chiếm hữu xứ của họ, nhưng là do sự gian ác của các dân tộc đó mà Đức Chúa Trời các ngươi đánh đuổi họ trước mặt các ngươi, để Ngài làm thành lời Ngài đã thề hứa với các tổ phụ các ngươi, tức với Abraham, Isaac và Jacob. Vì vậy, phải biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi không ban cho các ngươi xứ tốt đẹp này vì sự công chính của các ngươi. Các ngươi vốn là một dân ương ngạnh. Phải nhớ và không được quên rằng các ngươi đã từng chọc giận Jehovah Đức Chúa Trời mình trong hoang mạc. Từ ngày các ngươi ra khỏi Ai Cập cho đến khi các ngươi vào nơi này, các ngươi vẫn thường phản nghịch Jehovah. Ngoài ra, tại Horeb, các ngươi cũng chọc giận Jehovah, khiến Jehovah nổi thành nộ muốn diệt mất các ngươi. Khi tôi lên núi để nhận các bản đá, tức các bản ghi chép giao ước mà Jehovah lọc với các ngươi, tôi đã ở lại trên núi 40 ngày, 40 đêm. Tôi chẳng ăn, cũng chẳng uống. Jehovah trao cho tôi hai bản đá do chính ngón tay Ngài viết ra. Trên đó ghi lại một thứ, y như các lời mà Jehovah đã rao báo cho các ngươi từ trong đám lửa vào ngày các ngươi nhóm hiệp. Cuối 40 ngày, 40 đêm đó, thì Jehovah trao cho tôi hai bản đá là các bản đá giao ước. Jehovah nói với tôi, hãy đứng dậy và mau đi xuống núi, vì dân mà con đem ra khỏi Ai Cập đã bị băng hoại. Họ đã nhanh chóng tẻ tách khỏi con đường mà ta đã truyền dạy. Họ đã đúc tượng cho mình. Ngoài ra, Jehovah cũng nói với tôi, ta đã thấy dân này rồi, chúng là một dân ương ngạnh. Con hãy để mặc ta, để ta tiêu diệt chúng và xóa sạch tên tuổi chúng khỏi dưới trời, rồi ta sẽ khiến con trở nên một dân mạnh hơn, lớn hơn chúng. Vậy là tôi quay lại và đi xuống núi. Trong lúc ngọn núi đang cháy, tôi nhìn thì thấy các ngươi đã phạm tội với Jehovah Đức Chúa Trời mình. Các ngươi đã tự đúc cho mình một bò con. Các ngươi đã từ bỏ con đường mà Jehovah đã truyền dạy các ngươi. Tôi cầm hai bản đá và ném khỏi tay mình, khiến chúng vỡ ra trước mặt các ngươi. Tôi lại sấp mình xuống trước Jehovah trong 40 ngày, 40 đêm. Tôi chẳng ăn, cũng chẳng uống, vì mọi tội mà các ngươi đã phạm, khi các ngươi làm điều ác trước mặt Jehovah để chọc giận Ngài. Vì tôi sợ Jehovah nổi thành nộ và tức giận với các ngươi, khiến Ngài tiêu diệt các ngươi. Nhưng lần này, Jehovah cũng chịu nghe tôi. Jehovah nổi giận với Aaron, muốn tiêu diệt anh ấy. Lúc đó, tôi cũng cầu thay cho Aaron. còn vật tội lỗi của các ngươi, tức tượng bò con mà các ngươi đã làm ra, thì tôi lấy đem đi đốt, đập và nghiền ra, cho đến khi nó mịn như bụi. Tôi đổ bụi đó xuống suối nước từ trên núi chảy xuống. Tại Thabera, tại Massa và tại Kibroth Hathava, các ngươi cũng chọc giận Jehovah. Khi Jehovah sai các ngươi từ Kadebanea ra đi và dặn rằng, hãy đi lên chiếm hữu xứ mà ta đã ban cho các ngươi, thì các ngươi đã nổi lên chống lại giới luật của Jehovah Đức Chúa Trời mình, và các ngươi không chịu tin, cũng không chịu nghe tiếng Ngài. Các ngươi cứ luôn phản nghịch Jehovah từ ngày tôi biết các ngươi. Vậy nên, tôi nằm sấp mình xuống trước Jehovah trong 40 ngày, 40 đêm, vì Ngài nói sẽ tiêu diệt các ngươi. Tôi cầu nguyện với Jehovah rằng, ôi lạy Chúa Jehovah, xin Ngài đừng hủy diệt dân Ngài, là cơ nghiệp mà Ngài đã dùng ơn lớn giải cứu, đã dùng tay mạnh sức mà đem ra khỏi Ai Cập. Xin hãy nhớ lại các đầy tớ Ngài là Abraham, Isaac và Jacob. Xin đừng chấp sự ngang bướng của dân này, cũng như sự gian ác và tội lỗi họ. E rằng xứ mà Ngài đã đem chúng tôi ra khỏi sẽ nói, vì Jehovah không thể đem chúng vào đất mà Ngài đã hứa cho chúng, và vì Ngài ghét bỏ chúng, nên Ngài đã đưa chúng vào hoang mạc rồi giết đi. Nhưng họ là dân Chúa và cơ nghiệp của Ngài, đã được Ngài giải cứu bằng sức mạnh lớn và bằng sự thể hiện quyền năng Ngài.